tắt cái máy của thầy luôn. Đang thâu cô bỏ điện lên, cái con nhét con gái cổ đưa một câu hỏi của một người, nhưng mà lại cổ này cổ đầy bích cái khám của 100.000 người, phước được 5 đồng nhưng mà tội tới 5 triệu. Thì mất đoạn là con mất rồi, nhưng mà phận cái bằng cho con không bằng cái của thầy, nó rõ nó mất một đoạn rồi đó. Thì từ đây quý vị cẩn thận, cũng như nãy thầy xin bà Mười cho con trái chuối và móc ra một tô muối. Thì cũng nghe là úi 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 đó. Bà Mười vài bữa được đi thi cử, tức là bả là coi như sắc tích thì không, muối với chuối cũng vậy thôi, thấy không? Thầy có phân tâm thì được, thầy đang giảng thật qua thật lại tự nhiên á, nó làm mất đi cái dòng pháp của thầy tuyệt đối. Cái gì cái phụ đang làm cái gì, chờ chút khi nào hỏi quý vị đang làm cái gì. Thầy đang đi một cái dòng tư tưởng đang pháp đại thừa mà quý vị tự nhiên cái đó là ma chướng đó, mà dường nó muốn sọt ra để ngăn cái dòng pháp của thầy. Thay vì thầy đang giảng thì người ta đang nghe, có thể có nhiều người sẽ chứng được quả gì để về đó. Sọt ra một cái cứ ngay cái dòng pháp đó là ma dương đó, chính là ma dương thọt ra chứ không đâu hết. Nó không biết ma dương nó đuổi nè, nó sọt ra thôi. Ngay cả Đức Phật còn tại thế, ngài A Nan chứng tu đà hoàng, mà Đức Phật nói một người chứng được tứ thần túc thì có thể duy trì thọ mạng một kiếp, mà A Nan còn không nghe nữa. Phật nói 3 lần nữa để yêu cầu Phật ở lại đây, mà ma dương cũng bệnh thì huống gì những đệ tử cỡ này. Thành khi thầy pháp đệ tử và thầy thấy thọt thọt vô thầy ấn thì biết là có ma chứng nó đến đó. Sự thật họ có biết, ma nó xui vậy, cái là cầm giấy đưa thọt vô ngay lúc đó. Mà cái lúc này thọt vô để cho cụp tắt cái máy liền, thì thấy những cái ma chướng bây giờ không phải đâu. Thành ra những cái ma chướng đối với tụi con ở dưới đó thì những cái ma chướng nó khác. Chẳng hạn như thầy Tài Minh đang đánh mỏ thì ông có khả năng đánh mỏ, có đàn ông mạnh, có Hồng Đức sẽ có khả năng tụng kinh truyền cảm ru em vào mộng, thành ra là để ông tụng. Nhưng mà hai người này không có giận nhau, để tử với nhau. Nhưng mà ma dương nó suối, nó nghe kiều kiều Hồng Đức sao dạy vậy hả, mình cũng là tu chứ, mình để cho ông đánh bớt đi. Nó lần hai lần thì tự nhiên cái Hồng Đức khởi vọng tưởng, rồi từ đó bắt đầu là quậy phá tâm hòa hợp. Quý vị hiểu thầy nói không, thấy không? Sẵn cái dịp ngay đây là tôi mở một cái câu hỏi cho một cái người hỏi này. Thầy tôi đang giảng tới hay quá mà quý vị làm khích cái dòng, khích cái tư tưởng tôi. Tôi không biết tôi đi tới chỗ nào nữa. Anh đi cái đó là tôi còn feel, tôi không biết tôi đang nói tới cái gì. Rồi, tức là chúng ta đang người ở trên cái biển luân hồi, biển khổ. Chúng ta đi hoài mà chúng ta không có bao giờ mà biết hồi đầu, để mà là chúng ta trở về, chúng ta lăn băng cái chạy vòng trên cái biển này. Có phải thầy trò chúng ta đang ở trong cái biển luân hồi sanh tử không? Cái biển ái dục không? Phải không quý vị? Thì như vậy mà chúng ta căn cứ thuộc kinh Lăng Nghiêm, mà chúng ta y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, chúng ta mới vừa đi tu, tức là chúng ta leo lên cái tàu Bát Nhã nè, đúng không quý vị? Hằng ngày tại sao có cái bộ kinh Bát Nhã mà Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông đều có kinh Bát Nhã? Tôi hỏi quý vị là tại vì đó là con thuyền Bát Nhã, là con thuyền trí huệ. Bát Nhã Ma Ha, Bát Nhã Ma Ha có nghĩa là rộng lớn, Bát Nhã là trí huệ, Mật Đa là trí huệ để vượt từ cái bờ mê qua bến bờ giác. Thì bây giờ thầy trò chúng ta mới vào chùa tu, mới quy y, mới thọ giới. Cái người mà thọ giới ngũ giới đó là cái người đó mới vừa bước xuống con tàu Bát Nhã thôi. Rồi cái người nào đó mà đang vô đây tu, đi xuất gia vô để ở trong ngày để làm Bồ Tát hành, là cái người đó đang chèo thuyền Bát Nhã. Mà chèo đó, có người đó thì chèo bằng đi bằng máy bay đó, thì chúng ta đi bằng cái tàu high speed, có máy, nghĩa là đi bằng máy bay. Còn chúng ta đi bằng tịnh độ đó, mà cái người mà đi bằng máy bay á, là cái người đó phải có thầy, hay là cái người đó là đi tu thiền đó, hay là tu bằng cái tàu Hashtag, cái người đó phải rất là giỏi, phải có ông thầy dẫn. Vì nó chạy rất là lẹ, nó chạy rất là lẹ, tu thiền chạy lẹ lắm, trực chỉ chuyên tâm chứng đến là Phật. Mà không có ông thầy đó là chúng ta bị không có hoa tiêu, chúng ta đi lạc lộn. Nhiều khi chúng ta đi lạc hướng mà chúng ta càng xa rời cái đạo giác. Chúng ta tu thời gian bởi tu thiền mới có thầy. Còn tu tịnh độ đó là chúng ta tu mà chúng ta nương theo cái máy định vị của Phật A Di Đà. Ngài dẫn đi, ngài dẫn đi, ngài dẫn đi, ngài dẫn đi. Mặc dù chúng ta chưa thành Phật nhưng mà ngài cứ kéo, ngài cứ rọi cái đèn mà chúng ta đi theo đó, và tới một ngày nào tới cái cực lạc. Mà tới cực lạc nó chưa tới đâu. Tới một cái đảo nào đó Phật kêu là quá thành dụ. Quá thành dụ là tới đó là Phật mới trang ninh, Phật mới trang cho mình là phong tục tại đến đó làm sao, cái này sao, sao dạy từ cái hạ phẩm lên trung phẩm, thượng phẩm. Cũng như chúng ta đến đảo chúng ta phải học về cái văn hóa sống đời giống của Mỹ vậy đó. Thật kêu là quá dụ thành được kinh Pháp Hoa, là đới nghiệp giảng sanh, phải không? Còn cái chúng ta mà giảng sanh hồi ngày xưa mà chúng ta là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, hay là Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, hay là tướng này gì lãnh gì đó, mà chúng ta vừa đi ra cái là Mỹ nó bất liền tại, nó ông nó không cần chắc cái gì hết, nó không lên đủ tiêu chuẩn nó biết rồi. Thành ra chúng ta bây giờ đi trên con tàu này mà chúng ta nghe tâm chánh định như như bất động rồi bắt đầu chèo thuyền, nó ế ông Phật để tâm chánh định như như bất động ngồi xếp bằng để cho sóng gió dạt vào, thì như vậy có tới không quý vị hả? Rồi bắt đầu thấy hải tặc nó đánh thì nói là kể nó ai chết mặt ai, phải không? Mình ngồi im nó đi, thì như vậy đó chúng ta thấy rõ không? Là chúng ta mà động khởi vọng tưởng đó là chúng ta bị mang tội rồi, phải không? Thành ra chúng ta thấy rõ ràng. Thì hồi nãy tôi rất là mừng cái bài kể của tôi đó, đã có một người, cái chú trẻ niên đó, sau khi chú nghe thầy giảng, con hồi nãy con nghe thầy giảng về vấn đề bài kể của một cái thầy tên là Thích Tịnh Tâm, và ông nói là tịnh tâm có pháp tu năng trừ trong vọng tưởng, đối cảnh chẳng sanh tâm, bồ đề càng tăng trưởng. Thì sau khi thầy nói là không lai không pháp tu, phải không, chẳng giới trừ vọng tưởng, đối cảnh tâm khởi luôn, đó là gặp cảnh mà đệ tử tôi, tôi khen, quậy tôi chửi, làm gái đẹp tôi vẫn biết khoái, thấy không, gái xấu tôi vẫn biết chê, ăn ngon dở tôi biết đủ thứ, là bồ đề đối cảnh tâm khởi luôn, bồ đề không tăng trưởng. À thì lúc đó ổng mới lên ổng viết cái kiến giải cảm, tôi rất là mừng. Mừng là sao? Tại vì qua nay đó thầy nghĩ con là du học sinh Việt Cộng cài vô đây đưa bài sẵn, phải không? Tại vì đối với thầy là đối cảnh tôi khởi luôn à, phải không? Thấy không, tự nhiên cái thằng này nó vô đây nó nói xin kỹ sư, mà bây giờ tôi lâu nay tôi gạt hết tất cả sư quốc danh rồi, tôi chống không bảo lãnh, rồi ngay trong đây những cái con trùng sư tử, những người đệ tử tôi nói không phản, bây giờ tự nhiên thấy một cái thằng thanh niên nó vô nó ngồi đây, thằng này có thể là con cháu gì Nguyễn Tấn Dũng đây ha, đúng không? Thầy đâu biết con là ai, thì con nói là nghe pháp thầy lâu rồi, 3 năm trước nó đến đây, phải không? Nghe pháp 3 năm trước đến đây sao, tại vì đến đây là trong này nó có cài đủ hết tội là phủ đặc quỷ trung ương tình báo trong này nằm đây rồi, thành không cần bây giờ thầy nó lột mặt mấy cái đứa nằm trong phủ đặc quỷ trung ương tình báo này đi hết rồi, thì con mới mò vô con nói con nghe pháp thầy, thì thầy mới bắn một câu vậy chứ. Cái bài pháp cuối cùng nghe hồi nào con u a u á, tôi nói đúng rồi, này là cháu của Nguyễn Tấn Đồng, của Nguyễn Tấn Dũng rồi, nhưng mà chưa biết, bởi vì đối cảnh tâm khởi luôn, khởi như vậy đến chi, để mà gặp đi với Phật thì mở và sao mà đi với ma mà có giấy. Thì con, nếu mà con thật sự là cái người mà tự giác ngộ đó, thì tự nhiên con giảng được cái bài pháp này mà con trình cái kiến giải con lên thì thầy mừng. Rõ ràng là không có bài vở nào mà đưa kịp hết. Còn ngạn quan kia con vô con đưa câu hỏi đó là chính những cái tên mà cộng sản mà nó đi du học Ấn Độ và học kia, những sư quốc gia nó đưa bài cho con, đúng không con? Đó là cái nhìn của thầy nha. Bây giờ quý vị nghe ông trình kiến giải hồi sáng, ông nghe thầy đem hai bài kể đó để cho thấy rằng ông này là con của Nguyễn Tấn Dũng hay là con của những cái vị mà coi như là nhiều đời đã có căn cơ. Nghe không? Muốn nghe bài ông nghe, muốn nghe ông trình kiến giải không? Cái này là rõ ràng không có thể nào mà Việt Cộng nó biết tôi giảng cái gì được hết. Mà trong thời gian ngắn tôi giảng vừa xong đó là một tiếng sau lên ông trình cái bài đó cho tôi, thì cho thấy rằng cái này không thể nào mà Nguyễn Tấn Dũng mà đưa email vô kịp hết hay là cái gì được hết, đúng không quý vị? Nghe không? Có nghe không? Nghe đây nè. Một mình nổi trôi trong biển động, sóng đập liên miên vào mình ta, đập tới đập lui động vẫn động, la lối làm chi cho uổng công, vậy thì động động cứ để động, có động mới có sức đẩy đi, có đẩy có đi thì có tới, đỡ hơn gồng mình ta động động, không được thước nào càng bị nhồi, vậy thì muốn đi phải nhờ động, nên khéo dùng động để tới bờ, khi tới bờ sẽ à một tiếng, à là mình đã hết lâm bông, thì ra tất cả đều là hư vọng. Hiểu ý thầy rồi, có người hiểu được bài kệ này thì như vậy bữa nay tôi xác định nó không phải Việt Cộng. Mà nếu mà Việt Cộng mà hiểu được bài này đó thì nó đã từ hôm trước rồi, giả so nay là Bồ Tát rồi. Việt Cộng mà hiểu được bài kệ này thì bảo đảm là cũng xài được lắm, thấy không? Thành ra cái gì thấy rõ không? Mình đã chèo thiền mà cái biểu đường cái vọng tưởng đi đâu vậy? Biểu đường nghe kinh ngồi trở thành một cục thịt thúi hả? Quý vị nghe, lên ngồi đi hả? Trụ tâm quán tịnh, trụ tâm quán tịnh, không cần biết gì hết. Như vậy thì mình thành cái gì? Thành cái lời vô tưởng. Mà lời vô tưởng đó Đức Phật nói rằng một trong tám nạn là phi phi tưởng. Những người mà tu thiền họ, tức là họ vượt qua sơ thiền, họ vượt qua nhị thiền, họ vượt qua tam thiền, họ vượt qua tứ thiền. Họ chỉ cần có một cái cầu lọt vô là họ lọt vô diệt tận tất cả cái tâm mà nhiễm ô, để rồi họ trở lại là cái gì quý vị? Động và tịnh đồng nhau. Phiền não tức là bồ đề, vô minh tánh tức là mật tánh, sống không tham tiến đường, chết không sợ địa ngục. Thì họ lọt vô cái cảnh giới là A-la-hán, là Bồ Tát, là Phật. Nhưng mà họ nói là tôi vô tưởng, tôi ngồi đây tôi vô tưởng, trụ tâm quán tịnh, không thích cái gì động hết. Thì cái người đó lọt vào trên cái cõi trời phi phi tưởng, sống tham tiểu năm. Đức Phật Di Lặc ra đời rồi vẫn còn ở trên đó. Đức Phật ra dưới đời là mấy trăm triệu năm nhập diệt rồi, vẫn còn ở đó. 1000 Đức Phật sau ra đời vẫn còn ở trên cõi đó, chứ ngồi như là một cái người đựng trong đó thôi. Thì Phật kêu là một trong là bát nạn. Sanh ra đời trước Phật là một nạn, sanh sau Phật là một nạn, đuôi một nạn, điếc một nạn, câm một nạn, ngọng một nạn. Rồi thế chí biện thông là học quá giỏi, học giỏi lắm. Có bằng này bằng kia không tin gì. Những người mà có bằng bác học họ không tin gì hết. Cái gì chứng minh được cái linh hồn, chứng minh cho tôi thấy đi, thấy không? Cực lạc chứng minh cho tôi thấy đi thì mới tin. Rồi kế đó là gì? Phi phi tưởng thiền, tức là cõi trời mà không còn tư tưởng, không dòng tư tưởng. Thì quý vị thấy rõ không? Thành anh bé này nói là đi đâu cái cõi ta bà này, nghe bà chạy là động, phải động mới chèo chứ, mình cứ chèo đi, động thì động đi, phải không? Bởi vì ông nghe bà chạy của thầy là tôi là đối tẩm đối cảm cho tôi khởi luôn mà. Hãy gặp Thái Lan là vẫn đánh hả? Gặp Thái Lan lại ở con tàu tôi vẫn đánh như thường. Đánh không phải vì tâm tham mà đánh để cứu, cứu những cái người thiện nhân, phải không? Rồi như vậy đó là cứ đi khen chê gì cũng làm đủ thứ hết, thể hiện tướng phàm phu, nhưng mà bên trong là hạnh Bồ Tát. Thì cứ chèo vậy. Thành ra bài kệ của ông này, ông trình lên cho thầy, loại này là có chủng tử đời trước đó quý vị, hay không? Tôi cầu ngài dược sư, trong cái giai đàn này ở đây đang thiếu tăng nhiều lắm, con cần những người trẻ như vậy. Mà hồi qua sư phụ hù con như vậy mà con còn có yêu con nhỏ không? Bồ có còn nó không? Chưa tởn hả? Như vậy đó con động cũng được đi, tại vì con này đi cái đường động, con về con cứ động cứ vợ đi, mà con động làm sao cho nó động luôn, vô đây nó động hết luôn, động cả con và vợ con vô đây đi, không sao hết á. Đâu phải cạo đầu là thành Phật, đâu phải lớp y là thành Bồ Tát hả? Mà nhiều khi động vậy mà nó còn hơn những người tỉnh nữa. Cái đó là hiểu được cái lý bát nhã đó quý vị, thấy không? Nhiều khi đó thấy nào những người viết cái bài kệ đó tôi rất là mừng, thấy không? Mừng lắm. Chứ còn những người mà vô đây theo tôi 5-10 năm rồi đó mà sao thấy thầy Tệ Minh là cái đánh mỏ hoài không chịu tụng những hồng đức, trời ơi cái đó là động gì quý vị, đó là động gì tôi không biết nữa. Hồng đức không động, Tệ Minh không động, mà mình đứng ở động, phải không? Hồng đức không động, Tệ Minh không động, mà tâm lý mình động. Not your business, phải không quý vị? Mà động kiểu đó là đi đâu quý vị? Là đi vô động đó. Bây giờ tôi nóng máy lại rồi. Ma Dương, tại vì tôi bây giờ Ma Dương tôi cũng khoái luôn, phải không? Nãy tôi đang giận Ma Dương, nhưng mà Ma Dương cũng là vậy thôi. Ma Dương cũng có Phật tánh vậy, phải không? Nhưng mà tôi chê Ma Dương là không được. Nhiều khi Ma Dương nó cũng là nó cũng đồng, nhưng mà Ma Dương á, Ma Dương mà nó vô đây nó quy y Phật á là ngon lắm. Mà như là ngài U Ba Cúc Đa đó, khi mà Ma Dương nó quy y ngài rồi là ngài trở thành hộ pháp nghe, phải không? Đây có cái gì nữa đây để tôi coi. À đây, thêm một câu hỏi nữa của Hòa Thượng Tinh Danh. Mà ông này ông nói câu hỏi này không? Câu hỏi này thi cho hàng cư sĩ nha. Lúc đó hàng cư sĩ đó mà muốn giàu á, để mà xin xuất gia, mà xin xuất gia đó, ngài đặt có một câu này thôi, mà nói được ngài mới cho xuất gia. Dễ lắm, một câu à. Nghe đây nè, bên đó có một khóa mà dành cho những cư sĩ mà tu lâu năm rồi đó, mà họ muốn xin xuất gia thì ngài cho một cái đề tài rất là ngắn. Hòa Thượng đặt ra câu hỏi để mà cho những đệ tử cư sĩ mà muốn vào xuất gia trả được câu này thì mới được vô xuất gia, còn không thấy thèm cho. Tất cả đệ tử Phật đa số đều học theo kinh của Phật dạy rất hay, nhưng chưa có nhiều người học được cái hành của Phật. Khi mà con Phật là La Hầu La làm lỗi, ngài xử sự ra sao? Và khi mà có một đệ tử hoàn tục phạm giới ra đời, ngài dùng cái gì để ngài dạy? Trong hàng cư sĩ nào trả lời được cái này thì mới được đi xuất gia. Và quý vị biết không, 180 người sẽ xuất gia, được có 8 người lọt vô cái câu hỏi này thôi. Tức là ngài nói thế này, mấy con vô chùa công quả 10 năm nữa nha, cái loại này là 10 năm theo ngài đó, rồi bắt đầu xin xuất gia. Sau khi đại chúng được hòa ế về sinh rồi đó, là xin để mà thi học kinh, học lực thuộc công phu Vũ Lăng Nghiêm, hai thời công phu thuộc rao rao rồi, chu mỏ rành rồi, bắt đầu vô sinh để làm sa di ni đó. Thì ngài nói khi mà La Hầu La phạm lỗi, khi tụi con tu, tụi con trở thành là thầy, là sư cô, đúng không con? Đó thì khi mà cái người đệ tử, tức là tụi con sẽ có đệ tử, thì khi mà La Hầu La phạm lỗi đó, thì Phật xử sự làm sao, phải không? Đó, rồi khi mà có một người đệ tử, tụi con sau này làm hòa thượng thượng tọa tu sẽ lên làm, khi một người đệ tử họ là tụi con phải xử sự làm sao? Đó. Rồi bây giờ ngài chỉ nói đó là đối với người cư sĩ, khi mà một cái người phạm lỗi thì mình xử sự làm sao? Đề tài này vậy nè. Ở trong này có ông bà nào đợi xin xuất gia trả lời được câu đó, tôi cho xuất gia liền. Có cái cô nào bữa kia cũng xin quẻ 6-7 lần rồi cũng xin không được xuất gia nè. Được. Cô là tôi nói thôi, cô muốn thì giờ cô không có chồng có con thì cô đi tu thử bên California cho thiền ngồi 1 tháng rồi. Tại sao một Phật ông không cho cô xuất gia? Trả lời được không? Không được, không? Cái điểm mà quý vị để ý hoài à, mình có thể là nghe kinh Phật nói mình lào lào. Khi mà ngài La Hầu La đó, ông là thái tử đi tu, ông vô tới nơi, rồi các quan đại thần để đi tìm Phật, thì ông là cái người coi như là khú ô sa di, ông đứng trước tịnh xá để ông coi quả. Ông đi lòng vòng, ông coi mấy thầy thì kheo ngồi thiền, mà quả mấy thầy ngồi lâu lắm, một lần ta ngồi với nó là cả ngày, ta mới xích hoặc là 8 tiếng, thì con quả nó tưởng là ổ, nó xuống nó lót ổ và nó đậu trên vai, nó ỉa, nó đái trên người. Thành ra ông La Hầu La có nhiệm vụ đi cầm mấy cây đuổi quả, kêu là khu ô sa di, là sa di đuổi quả. Thì trong thời gian là ông buồn quá, cái ví dụ như vua Ba Tư Nặc hỏi bữa nay Đức Như Lai đâu, thì Đức Như Lai đang ở trên trai đường, thì ông nói là Đức Như Lai đang ở ngoài chỗ gì đó, ông cứ chỉ vậy người ta đi lạc ra, cái ngơ ngơ ngáo ngáo, cái ông cười, ông cứ nói láo lên nhiều lần thì đến tai Phật. Cứ người ta vô Phật đang ở trai đường thì ông nói chánh điện, Phật ở chánh điện thì ông nói nhà giảng sanh, thí dụ như vậy ông được chưa gà. Thì Phật nghe cái đó là Phật cũng không có la rầy gì, cái kêu ra Phật nói La Hầu La à, thường thường mà La Hầu La khi Phật lại đó, thì La Hầu La có nhiệm vụ là lấy cái chậu bên Ấn Độ, bên Ấn Độ người ta đi chân không, rồi cái cho Phật rửa chân, Phật rửa chân vào xong rồi Phật nói La Hầu La, cái nước này uống được không? La Hầu La nó uống được, hỏi sao? Tại vì nước này nước cấu quế rồi, rửa chân của Như Lai uống không được. Rồi cái Phật bắt đầu Phật nói vậy, Phật đổ cái chậu nước ra, là Phật hỏi bây giờ cái chậu nước này có thể lấy để mà đựng đồ ăn được không? La nó không được, tại vì nó bị dơ rồi, nó bị di trùng rồi. Phật kia nó cũng vậy, ông là một ông sa di mà ông cứ lừa gạt người này lừa người kia. Khi ông đến như Lai cái tâm ông thanh tịnh, tức là cái chậu nước sạch. Rồi khi mà ông bậy phá người này kia, ông là cái chậu nước dơ, cái loại sa di này không xài được. Thành ra cái thân của ông là chứa nước, mà nước chứa nước sạch, tức là cái tâm ông là tâm thanh tịnh, mà cái tâm ông chứa nước dơ, nước gian, dấu lừa gạt là tâm quế, ông không thể nào ông xài được kia nữa. Phật chỉ nói về cái Phật đi. Thì đó Hậu Lan nghe đó là Hậu Lan là chuyển đổi tâm tánh và tu rất đàng hoàng. Và quý vị thấy rõ những người nào tu như là em của Phật, là Ngài Nan Đà, đi tu mà muốn gìn xăm vợ được rồi trốn, trốn cái gì nhớ không, rồi cái nửa đường Phật dùng thần thông, ông trốn cái cây Phật trúc, nhổ cái cây lên để Phật. Khi mà mình thấy bây giờ một cái người đi tu, tôi bây giờ trong này chẳng hạn như bây giờ thầy Tệ Mãn mà ông đi tu mà trốn về xăm vợ, tôi kêu tôi chửi chứ có gì, tôi kêu tôi làm xấu nhưng Phật không nói hết, Phật có dẫn lên cõi trời, Phật cho coi tiên trên trời, chứ Phật không bao giờ mà bắt lỗi ai hết, Phật chỉ dùng những phương tiện thiện xảo. Thì cái ý Ngài Tư Tinh Tân Ngài muốn nói rằng tụi con đi tu mà tụi con xuất gia, tức là con làm trưởng tử Như Lai, làm đệ tử Phật, sau này tụi con chưa thành Phật mà tụi con đã bắt lỗi người này, bắt lỗi người kia. Quý vị có thấy ông Phật bắt lỗi ai không quý vị? Tu không được thì Phật cho rằng tu không được thì ra đời đi con, ra đời sau mới tu lại, Phật nói cho tu đi con. Rồi người già vô sinh tu thì mấy ông sáng là Phật nó già quá không tụng kinh thì Phật cũng kệ nó, cho người ta tu đi con gieo duyên. Rồi cái thằng say rượu á, nó chạy vô ông Phật cho tôi tu, Phật cũng cho cạo đầu. Ngày hôm sau cái tuần len nó tới tỉnh rượu, của tại sao tôi cái đầu tu đâu mà cho tu nó, hồi không á, tại vì ông say rượu Phật nó kệ, lúc con sai cái cho tu về tỉnh rồi đã đời. Phật chưa từng bắt lỗi một người nào hết trong lịch sử gì đâu coi. Phật không bắt lỗi, Phật cũng không bắt phải làm cái gì cho ý Phật. Mà khi trong lần các tỳ kheo mà gây lộn nhau, Phật bỏ vào rừng, có không quý vị? Phật giữ cái kêu là mặt tảnh là giữ im lặng, là sau này đệ tử, cư sĩ họ thấy hai quý thầy, hai nhóm cái cãi nhau. Vì cái vấn đề mà cái chậu nước để úp vào để ngửa, giờ cuối cuộc rồi, cư sĩ họ cứ hộ khẩu, họ cúng dường. Quý thầy ngày đầu nó còn có sức cãi, ngày thứ hai đói bớt cãi, ngày thứ ba nằm rượu không nào cãi nổi hết. Rồi giờ muốn sao cúng, vô năng nghĩ Phật xong thôi, vậy thôi, là Phật về Phật giảng. Thành ra ý Ngài Tinh Vân Ngài dạy rất là hay. Tụi con sau này làm tu sĩ, làm cư sĩ, làm cái người hướng dẫn, tụi con chưa phải là Phật, Phật còn không bắt lỗi đệ tử, Phật không còn bắt lỗi chúng sanh. Tại sao tụi con là ai mà đi bắt lỗi người này người kia? Nghe chưa quý vị? Hay không? Tụi con nó vô đây cái chùa nó phiền não là từ cái chỗ bắt lỗi. Mà mình chưa là ông Phật, mình chưa là cái ông gì hết á, nhưng mà trong này bảo đảm là ông trời có. Ông trời. Thành ra từ đó mình thấy các ngài cao tăng này dạy dạy chữ quá hay. Muốn xuất gia mà 180 người nộp đơn, những có 8 người lọt cái ải này là con thấy. Mà trong kinh không nói bộ đoạn nào nó Phật bắt lỗi, mà chỉ dạy à, Phật biểu vậy à, là muốn đi lên người thì giữ 5 giới, muốn lên trời thì giữ 10 giới, muốn thành A-la-hán thì tu thanh văn, à, khổ tập diệt đạo, muốn thành viên giác thì 12 nhân viên, muốn thành Bồ Tát thì lục độ ba la mật. Mà người nào tu không được vẫn là vậy thôi, về tu cư sĩ. Phật chưa từng bắt lỗi ai, chứ không phải là ngài đã hầu la vô cái là Phật nói tại sao nó lao ha, con của ta mà nó lao còn lên, chỉ kêu cái chậu nước ra rửa chân, rồi nước này còn xài được không con, nó không, tại sao nó dơ, rồi cái đổ nước dơ đi, rồi cái chậu này thì còn xài được không, nó ăn được không, gì nó đổ được dơ, thì con cũng vậy, cái thân cũng như cái chậu. Cái tâm con thanh tịnh thì nước này đi đâu cũng chúng sanh cũng xài cũng uống được. Mà cái tâm con có quế thì đi đâu người ta cũng đổ là không xài, chứ không có la. Thì từ nay tôi nói đệ tử có thể nghe bài pháp này, mình là ai? Mình bằng Phật chưa? Phật còn không bắt lỗi ai, mà mình tại sao đi bắt lỗi người này người kia? Mình vô đây mình tu cho ai? Mình tu chưa xong mà mình cứ bắt lỗi người này tu làm sao? Tại sao có bà này tu dở, ông thầy kia tu dở, cô đi cô tu dở. Thành ra quý vị, nghĩa là đi mãi trong luân hồi sanh tử. Tôi rất là cảm phục ngài rồi Tinh Văn dạy về tử quá hay. Thành ra tôi hứa kỳ này bằng 10 đáng thì con để là thầy mua vé cho con đi dự cái khóa là cao đẳng Phật học. Trong này có 2 người được đi là bà 10 và ông Tự Như. Quý vị thấy người cao tăng họ dạy đệ tử hay không quý vị? Ra cái đề tài thôi quá hay luôn. Từ nay mình bắt lỗi ai thì mình hỏi mình thành Phật chưa? Mà có thành Phật rồi cũng Phật cũng chưa từng bắt lỗi ai. Quý vị thấy rõ không? Mà chúng ta chuyên môn hết bắt lỗi người này. Cái bà kia diễn tu dở, cái bà kia nhiều chuyện, cái bà kia lại không đúng, cái bà kia nấu ăn dở, cái bà kia là quậy. Ha? Mình là ai? Phật không bắt lỗi. Mà tại sao mình bắt lỗi người này người kia? Một cái bài pháp ngắn như vậy thôi. Lỗi ngay 172 người ra khỏi trong cái đó. Rồi 3 năm sau mới vô tách lại bài khác. Tôi giờ tôi phái cái chỗ kinh doanh này, thế nãy giờ đưa những câu hỏi, đưa những cái đó ra, quý vị hình như còn mở để hít phải không? Thôi tắt hít chùm đi, nóng á. Tắt cái hít là baseball hít, tôi thầy kêu nắm tụi con cái hình như còn để hít. Coi chừng tắt cái hao điện thì nghe nó nóng. Công nhận bây giờ tôi thấy những cái bài pháp này nó hay quá. Tôi còn hái nữa, tôi thấy là trong mấy năm hoàn pháp của tôi, chỉ có cái pháp hội này là tôi thấy tôi ưng ý chứ. Ưng ý không? Ngày hôm qua chú Phong chú nói, sáng hôm qua tụi con còn chút là tụi con đổ một hồi hộp. Tất cả phim ảnh này còn một chút nữa là mất hết, bị list hết. Nhà thì quý vị không cần biết, nghĩa là cái chuyện đó là nó có những cái vấn đề mà phá hoại thì thôi cho quý vị biết vậy thôi. Nhưng mà rất là may còn một cái phao coi như là reserve, thành là còn đủ hết. Nếu không là tôi không biết, bắt tôi giảng lại lần thứ hai tôi giảng cũng không có được nữa, tại giảng vậy mà không có giống. Tại lúc mình nổi sân, mình động á, mình giảng lúc đó mới ăn phê. Rồi mình đang gặp cái chuyện đó, mình giảng là mình mới diễn tả rất là hay. Còn nếu mà để một ngày nào đó đó, mà tôi đang đi đám ma, mà tôi đang biểu tôi nói về đám cưới, tôi đám cưới không được. Mà tôi đang ở trong đám cưới, mà tôi giảng đám ma, tôi nhận, thành ra tôi nói chết. Không, coi lại cậu nó rất là may. Tụi con còn giữ được một cái tờ bộ là original, thành ra không biết là xóa delete hết là chết. Uổng lắm, DVD uổng lắm. MP3 đó thì còn, và DVD rất may là còn đủ hả Phong hả? Chứ nếu không mà mất hết bộ phim này, thầy cũng tiếc. Mà tụi con tiếc không? Rất là tiếc. Mà nó thiệt hại cho rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều cái. Tôi chỉ kêu là ma chướng thôi. Ta rõ ràng nãy tôi bắt đầu tôi giảng vô tới cái chỗ đó là nó cũng xảy ra ma chướng. Nhưng mà cái đó mình biết, ma dư nó có nhiều cái lắm. Thành ra chúng ta thấy rõ là pháp không phải lúc nào giảng cũng giống nhau. Mà chúng ta nghe pháp á, nghe lần này khác, khi cái tâm nó buồn nghe khác, cái tâm vui nghe khác. Cũng bài pháp của thầy tụi con nghe thử là ba lần khác nhau, cái sự hiểu biết khác nhau, không bao giờ giống nhau hết. Thành ra tôi mà tôi nghe Phong ổng nói ông nói trời thì giật mình, nếu mà mất cái này là bắt tôi giảng lại từ đầu á, tôi không thể nào tôi giảng được nữa. Giảng được nhưng mà cái action nó khác, đúng không quý vị? Không thể nào mà diễn tả cái tình cảm được hết. Thành ra là rất là may vẫn còn giữ được. Tôi tiếc nè, tôi giờ tôi móc ra của ngài Hiếu Văn, của ngài Trinh Văn, tôi đi luôn một lượt. Đây, thêm một câu hỏi nữa về vấn đề mà chứng đạo ca của ngài Quyền Giác. Thêm một câu hỏi trong đề thi tốt nghiệp cao đẳng Phật học tại Đài Loan, ngài Trinh Văn đại sư có cho tham luận bài kệ chứng đạo ca với đề tài cái thấy của người chứng đạo của Quyền Giác thiền sư. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thực tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức pháp thân, pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, ngũ uẩn phù hư không khứ lai, tam độc thủy bào hư sức một. Quý vị thấy rõ. Và cái này là nguyên văn chữ Hán. Bây giờ khi cái đề tài này đó thì ngài đưa ra là ngài biểu làm một cái bài kệ, thông dịch một bài kệ mà chuyển bài kệ thôi, chuyển ra cái nghĩa của ngài Quyền Giác đại sư. Bây giờ từng chữ tôi khai triển như thế này: tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, thì tuyệt học là tới cái chỗ mà tuyệt đối của học Phật, mà vô vi thì có hai pháp, pháp hữu vi là những cái gì, cũng như a la hán họ có hai bậc, ngài một kiền liên, ngài chính a la hán mà ngài kêu là hữu dư y niết bàn, tức là hữu vi niết bàn, chính niết bàn mà còn cái thân của cái nghiệp còn lại dư báo, hữu dư y niết bàn, chính niết bàn mà còn dư là cái báo. Ví dụ thầy nói không, thay vì chứng A-la-hán là nó có 32 tướng tốt này kia rất đẹp, nhưng mà ngài mang cái thân này vẫn còn những cái tướng không phải là 32 tướng gì, còn dư báo của một đời này, kêu là hữu dư, tức là còn hữu vi. Hữu dư tức là hữu vi đó quý vị. À, vô di tức là không còn vô dư. Vô di tức là vô dư. Mà tiệt học vô vi tức là vô dư, nhàn đạo nhân. Cái người mà đạt được cái quả vị giác ngộ mà tới tiệt học là cái người đó tu rất là nhàn. Một người thầy tu, một người tỳ kheo mà đạt được tiệt học vô di, nhàn đạo nhân, họ không còn nặng nề nữa. Tại sao vậy? Cái người mà còn chấp vào hữu di đó, tụng kinh Lăng Nghiêm là phải 4 giờ sáng, hằng tụng chiều cái không chịu. Cái người đó đi vô đây mà thấy dép mình đóng những cái kệ mà để cho đệ tử để dép, mà nó vô nó dục chỗ này chỗ kia là cái ông thầy đó mà hữu di đó thì lại tại sao vậy? Hả? Đôi dép mà để không xong, làm gì xong? Có nhiều thầy họ bắt bẻ từ đôi dép không có gì. Thì cái đó là cái ông đó là không phải là tuyệt học, mới là coi như là mới là học nông cạn thôi, học về da thôi. Ông chấp những cái đó là chấp vào cái chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Cái đôi dép này đưa sinh mát rồi, phải không? Mà họ chỉ ý là họ bắt như vậy. Rồi vô đây quý vị thấy nè, qua có những cái cô mà họ ở như ngôi chùa đó, họ vô đây đó là lên đi chào thầy là đi lui à. Con đưa tay cho người ta biết con thường đi lui ve, gài số ve đi à. Quý vị thấy không? Quý vị thấy rõ không? Vô đây có mình có ai cũng là đệ tử trong này là đi ngang đi dọc, mà có mình chỗ cô lên chào thầy cái cổ ve 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 ve, thấy không? Thì đối với người khác là biết cái cô này chắc cô bị bệnh gì đây, thấy không? Thấy không? Quý vị thấy rõ không? Bây giờ quý vị ra ngoài đường á mà người ta chạy toàn là chạy tới mà mình cứ gài số ve mình chạy không được không? Quý vị thấy rõ, thành ra đó là tại vì có đến với một ông thầy, cái ông thầy đó rất là bắt buộc như vậy đó, quý vị thấy rõ không? Nhưng mà không sao hết á, để cho đệ tử cái đó có phước. Tôi cái đó có phước, có gì kính động có phước, nhưng mà phước này đó không cứu được mình thoát khỏi luân hồi sanh tử, chỉ có cái huệ mới thoát được luân hồi sanh tử, đúng không quý vị? Bây giờ một người tu phước suốt ngày cái là nghe mong chỗ nào tốt là dành để bỏ tiền cúng, nghe đồ ăn chỗ nào cúng pháp hồi bỏ tiền vô cúng. Nhưng mà người đó đi đâu chấp nhất cái đó, đi đâu chỉ lỗi người, chỉ lỗi người kia, thì người đó tu phước không tu huệ. Còn có cái người không có tiền nhưng mà đi tới đâu đó họ dùng cái trí huệ để mà họ tu thôi, thì cái người tu huệ đó thì cái người đó mới thoát luân hồi sinh tử. Còn cái người tu phước á ha, không có thoát luân hồi sinh tử. Tôi thí dụ một người tu phước và một người tu huệ phước lâm chung, phải không? Cùng ở với dòng pháp của thầy, mà người tu huệ đó lúc lâm chung đau thì họ hỏi, họ nói đương nhiên Phật đã nói trước rồi, sanh là khổ, bệnh là khổ, già là khổ, tử là khổ. Nếu mà tử không đau lấy đâu mà chết được thì họ có khổ không vậy? Họ chấp nhận. Tại vì sao? Cái khổ này là cái khổ cuối cùng của một đời này, để mà mình đi qua cái cõi kia. Như một cái đàn bà chuyển bụng, mà hai cái người, một người có trí huệ và người không trí huệ, họ đau bụng nha, họ ngồi họ rủa chồng, họ rủa con, họ rủa đủ thứ, họ quán trời quán Phật. Còn một cái người nữa, sau cái cơn đau này thì mới đẻ con, mà đẻ được đứa con này là mình đang làm một cái hạnh nguyện Bồ Tát, mình cho một chúng sanh để mà được làm người, là mình dù xây chín bậc phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người có mặt trên cõi đời này, có phải không quý vị? Thì như vậy cái đau đẻ của một bà đó, đau của một vị Bồ Tát, còn cái đau đẻ của một bà kia là cái đau mà coi như hai mình đụng tới cái gì mà nó làm cho thân thể mình á, mình nghĩ tới cái ái mình. Còn cái đau kia là cái đau của một bà Bồ Tát, thành ra từ đó cái đau đó rồi, thành ra cái người đó mới chấp nhận mà nuôi con. Mà sau cái đó rồi đó, thành ra tiếng khóc con vào đời, đó là cái thành quả của sự đau đớn của mình, được bù lại một tiếng khóc của đứa con. Thành ra khi mà cái người mà hiểu đạo rồi thì họ dùng trí huệ, họ rất là thoải mái. Rồi gặp một cái chuyện bất như ý thì cái bà kia bà nói tại sao tôi cúng như vậy mà tôi lại bị chuyện không có may. Còn cái người có trí huệ nhân quả ba đời, phải không? À, hoặc là hiện báo, hoặc là hậu báo, hoặc là sanh báo, hoặc là cái đời này mình không có làm ác nhưng mà đời khác. Thành cái người dùng trí huệ họ quá giải ngay. Còn người kia tôi cúng chùa tại sao không linh, tôi bỏ Phật. Quý vị thấy rõ chưa? Cái phước không cứu được quý vị, mà chỉ có cái huệ mới cứu được quý vị. Từ đó chúng ta thấy. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là không có phước. Chúng ta cái người có phước tu á thì cái thuận cảnh hơn, phước huệ song tu. Chẳng hạn như thầy Tông Lai đời trước mà thầy không có tu phước thì đời này thầy đi mở cái khóa tu người ta không có cúng tiền, đúng không quý vị? Mà đệ tử vô đây an toàn là muối xả muối ớt không à, thiệt đó. Quý vị biết có những ngôi chùa mà nội cho ăn ở trong chùa không trả tiền điện là không đủ, đừng có nói gì mà chuyện có không quý vị? Có. khổ lắm. Mà chúng ta ăn á, là thủ thắng tại vì tôi đã có tu phước, rồi tôi cũng có tu huệ nữa, thành ra tôi mới ngồi tôi giảng kinh được vậy cho quý vị. Quý vị nhìn vào âm thanh của những vị thầy đó, có nhiều vị thầy họ nói ra cái mình mất cảm tình, có không quý vị? À, mà có vị thầy đó họ nói ra cái mình thương mình mến. Cũng như mình nhìn vô cô Hồng Đức và những cái người trong tăng ni trong này, tại sao cô Hồng Đức cổ nói người ta nghe, cổ đời trước cổ có tu phước và tu huệ luôn, đừng có tưởng cổ tu phước là giờ này đó, cổ có phước, cổ dùng cái phước cổ lớn quá, cổ nói ai cũng nghe hết, thấy không? Bà Cúc có nhiều khi người khác nói không nghe, nhưng mà Hồng Đức cười cái hai cái đồng tiền lúng đây cái nhăn nhăn, làm đi nè, các bạn kia làm, thấy không? Tôi thấy mà tôi liếc liếc, bà sướng cái đi, Cúc làm đi thế, vậy cái bà Cúc thấy hai cái đồng tiền giật giật, ok ok làm, thấy không? Thấy không? Phải không Hồng Đức? Hả? Nó cười chứ. Còn có người nào không có tu không? Lụi hụi xuống phải không? Xin làm con vả mà vả đang đứng nóng nóng sắc sắc sắc, người tay bả run run vậy đấy. Thấy bả rồi cái bà tiêu quản rồi, tự nhiên thấy tay cầm dao mà tay run run biết chém hồi nào. Mà đâu có biết là tại vì cái tay bả bị run. Phải không? Bây giờ cái bà kia tự nhiên ở tiểu bang Úc La Hồng An nào mà cũng chưa từng biết bà Cúc, hay là ở bên Seattle. Rồi nó xuống làm con vả đi con, nó đi xuống. Bà Diệu Định này đi xuống chống cái gậy xuống. Thì bà kia có nhìn thấy bà Diệu Định nó chống gậy rồi, bà nói cái con mẹ này xuống đây là làm gì, cản trở thêm té vô đây bằng lợn nữa, đi chỗ khác người ta làm, thấy không? Cái bà nói trời ơi qua đây bị ăn hết thầy ơi, thấy không? Bà Hồng Đức khôn lắm, Hồng Đức xuống này làm đi nhà của công nha, làm cái món này nha. Được rồi rồi cái dỗ dỗ dài cái là cái bà kia khoái quá, cái là muốn chạy lên. Hồng Đức làm mà cái miệng, phải không? Làm mà cái miệng, nhưng mà phải có phước nói người ta mới nghe, không có phước nói nghe. Tức là bây giờ cái phước của bà Cúc á, bà chỉ tới có 100 ngàn, mà phước Hồng Đức 1 triệu á, nói cho người ta nghe liền. Tôi nói thật cho quý vị đó, tôi để ý rồi. Có một lần đó, mấy người họ đi trả đồ á, họ mua đồ vô trả bị cằn nhằn rồi kia, mà sư phụ đi trả đồ cái người ta nhận ngay à. Thế con Diệu Ngọc này nó đi gửi dĩa đó, nó có phước không bằng chồng nó đâu. Tại vì sao nó gửi một lần đó là mấy trăm bộ, mà nó ghét like vô đó thì mấy trăm bộ mà tụi Mỹ ở bưu điện nó đứng nó chờ, tới khi là mấy tiếng họ nó dẫn nó đuổi về. Nhưng mà kêu Minh Thiện vô, Minh Thiện mặt ngầu quá hay sao biết mà. Minh Thiện á là mặc nguyên bộ đồ của cái hãng dầu Uniform, mà Minh Thiện á là giờ mình Mỹ like người ta nói cho Mỹ phải không, nó đâu có dám, còn con nhỏ này là Mỹ tẹt, thấy không? Còn kia là Mỹ thiệt, nhỏ này là Mỹ đẹp. Thành ra Minh Thiện vô là đứng gửi thôi, Minh Thiện đứng nghiêm vậy nè, không nói tiếng nào hết, mà nhào vô nó quản đi. Tại thấy Minh Thiện mặc đồ Uniform kỹ sư đồ đầy đủ vô đứng làm quản xu à, không? Còn nhỏ này đâu biết xu được đâu, không? Thành ra là Minh Thiện vô đứng thôi là xong ngay. Là cái phước Minh Thiện có. Quý vị thấy mình nghiện ngầu không? Nhưng mà thấy bệnh viện khóc kìa, quý vị khóc rất ngọt. Khóc. Bữa sáng hỏi khóc á, vừa quỳ xuống khóc liền. Nhưng mà quý vị thấy rõ mọi người nó có cái phước, đừng có nói ai giống ai hết. À, không có dễ đâu. Phước quý vị hơn á là quý vị dạy con được, nói người ta nghe. À, mà quý vị thấy là người ta thấy dễ không nhỉ? Ở trong hệ thống của thầy hồi trước thầy đã cho test thử rồi. Hồi đó thầy cũng cho mời ông lên pháp tòa thuyết pháp rồi chấm điểm rồi. Thì tôi thấy cái điểm này chúng chấm nó không có được lên ngồi đây, chứ tôi đã có từng cho ta đi rồi phải không? Tôi nói thầy về học nữa đi. Rồi sau đó có một số vị là trong đó là đề nghị tôi cho mở bát quan trai, đúng không quý vị? Quý vị ở Indo biết mà. Sau cùng tôi cho mở bát quan trai, nhưng mà nghe nói đầu tiên ghi danh cả 75-80 người, nghe nói sư phụ thông qua không về nó chắc còn có 4 người à. Hả? Nếu mà người trí biết cái đó là mình chưa có đủ phước đức để mình ra hoàng pháp, thì tôi mà phải, tôi biết vậy là tôi lo tôi tu luyện chứ, phải không? Mình là một ca sĩ mà Paris by night nó về nó mở cái show đó là coi như là cả 100 ngàn người đi, mà giờ mình cũng là ca sĩ Paris by day mà mình mở ra có 4 người ghi danh thì mình biết mình là ai rồi, mình ráng mình tu đi. Vậy mà cũng chưa có sợ. Quý vị hiểu thầy nói cái gì chưa? Đó. Thì từ đó đó cái chuyện thầy rất là thoải mái. Thành ra quý vị tu đầu tiên là cái phước. Mà người có phước rồi đó thì rất là thoải mái trong vấn đề tu. Quý vị bây giờ chê đó, nói thầy không lai đi tu ở đây đó, tụi con tu biết đứa nào cũng mập. Thật ra cái đó là cái phước mà được mập đó. Chứ còn nếu mà tôi tu mà giả sử thì tôi cho sáng muối ớt chiều muối xả. Hả? ba ngày phát sao nó không có đến á. Bây giờ nó cứ làm sao nó thăng thăng vậy đó. Nhưng mà kỳ này cho ăn ngon không? Ngon. Nó là bổ chế vậy đó. Bởi vậy đó, cái mà bà kia mới nói sao mà chê tôi nói vậy đó. Mày có biết mấy bà mà con gái nó có là không, nó không là có. Mà con gái già nói còn mạnh hơn nữa. Chứ vậy nó nói vậy là phải cái nấu đồ ăn ngon cho nó đi. Chứ mà cho là ăn dở là phát sao nó không có đi đó. Bây giờ trở lại cái vấn đề này nè. Bất trừ vọng tưởng bất cầu chơn. Tại sao vọng tưởng phải tự? Vọng tưởng chỉ là những hạt sóng được tác dụng bởi gió trên một mặt biển yên lặng. Thì như vậy mình đóng tàu, mình ra hoàng pháp, mà mình chỉ thiết là cái thuyền của con, cái thuyền Bát Nhã, con chỉ lướt trên cái sóng mà không có sóng lặng như cái hồ vậy đó, thì con đi tới kia, thì cái đó đâu phải là thuyền Bát Nhã, mà nó kêu là du thuyền. Cái đó bỏ ra 2.000-3.000 là có liền. Tại sao vậy? Du thuyền mà đi du lịch nó có lựa mùa bão nó đi không có vậy hả? Bữa nào thầy tò mình đó là nói mua một chuyến du thuyền đi từ đây qua Úc thì đương nhiên nó đâu có lựa mùa bão. Du thuyền mỗi một người đóng 3.000 đô trên đó lên thầy tò mình lên là nó lựa cái mùa nó biển im sóng lặng, là đi có người hầu kẻ hạ, đi có người nghĩa là vô, nghĩa là sáng mình ngủ về mình đá giường ra là yes sir yes bà đàm, nó ngồi nó giữa ăn ở giường cái nơi. Thì như vậy đó quý vị đâu có tu đâu, quý vị thấy người ta phục vụ quý vị mà, quý vị thấy không, cái đó ai cũng được. Nhưng mà mình đi ở trong biển động mà mình vẫn vững tay chèo à, mà mình thấy rõ là gió động, biển động, nhưng mà tâm chúng ta không động, cái đó mới gọi là thuyền Bát Nhã, thấy không? Thành ra từ đó chúng ta mới hiểu bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thực tánh tức Phật tánh. Nếu mà không có người vô minh thì Đức Phật làm gì đây đây mà khai thị ngộ nhập Phật trí kiến? Nếu mà không có những người ngu thì các trường đại học làm chi mở để làm gì? Ai mà đẻ ra cũng đều có chỉ số IQ, là kỹ sư, là bác sĩ, là luật sư, thì ở đây làm gì có trường học để dạy quý vị? Nếu quý vị đẻ ra quý vị là Phật ở đây hết thì tôi làm gì có job để ngồi đây mà giảng hoài giảng hoài, đúng không quý vị? Nếu mà ăn một bữa là no hoài như cõi cực lạc thì làm gì hồng đức có giá trị ở ban nhà bếp? Nếu mà nghe một cái là tỉnh hết rồi thì làm gì có băng dĩa để phát hành hoài? Thì vô tình thầy trò chúng ta cũng tạo công ăn việc làm cho Hoa Kỳ, mỗi một phát tu vậy bán cũng vài trăm ngàn cái dĩa. Phải không quý vị? Thấy rõ chưa? Vô minh tánh tức là Phật tánh. Vì chúng ta đó có khả năng làm Phật, nhưng mà chúng ta không nhận ra. Mà nhờ có ban ngày thì mới lòi ra ban đêm, nhờ có mặt trăng lu mờ thì mới có lòi ra mặt trời chói sáng, nhờ có đảng cộng sản gian ác mới lòi ra những đảng tự do, coi như là thương dân thương nước. Hả? Dí phỏng đường đời bằng phản trả, anh hùng hào kiệt có mấy ai? Quý vị thấy rõ chưa? Thế nên từ đó chúng ta thấy những cái đó nó đều là bổ sung tái ông thất mã. Nếu không có những cái vụ mà phản thầy, phản đạo, phản lại những cái gì mà Đức Phật làm, những cái người năm sau lưng thầy, thì làm gì giờ này chúng ta có những cuộn băng vừa xong pháp hội là có băng dĩa ăn liền? Làm gì nếu không có những cái vụ mà nổi loạn như vậy thì làm gì tăng ni bây giờ những người còn lại là hết lòng phục vụ cho hệ thống này? Thành ra trong cái quả nó có cái phúc, quý vị có đồng ý không? Sắc tức thì không, vô minh tánh tức là Phật tánh. Ảo quá không thân tức pháp thân. Ảo quá không thân ý là Ngài Quyền Giác nói là cái ảo quá là cái thân tứ đại này nè. Thân tứ đại này, thân giả hay thân thiệt có gì? Giả là kêu là ảo quá. Cái thân này giống như ảo thực thì thôi à. Hả? Nó chỉ có mấy chục năm à. Hả? Thân này là do giai mượn, tinh cha và huyết mẹ cộng lại thành, đúng không quý vị? Thì cái thân này nó ảo quá rồi. Nhưng mà nhờ có cái ảo quá này mình mới biết được cái chỗ để mà lưu xuất ra. Nhờ có cái ống đèn, nhờ có cái quạt, nhờ có cái tủ lạnh, nhờ có cái máy hít mà chúng ta mới biết có dòng điện. Cái bóng đèn thì sẽ tuổi thọ có giới hạn, nhưng mà cái dòng điện ở trong không gian này nó mãi mãi vô tận. À, quý vị nhớ, một đám mây mang điện dương, một đám mây mang điện âm, mà biết co lết lại thì chúng ta sẽ có điện. Trong đây điện đầy trên này, quý vị thấy mặt trời không? Nó phóng ra những quang điện mà chúng ta biết co lết nhận là những cái đó, thì cái đó trở thành là điện panel và đưa lên chúng ta xài. Thì như vậy, nhờ có những cái tấm panel solar điện điện mặt trời mà chúng ta mới collect được, chúng ta mới lấy được nguồn vô tận của là năng lượng mặt trời để mà phục vụ cho chúng sanh. Nhờ có cái thanh thế đại này mà chúng ta mới chuyển hóa được tất cả những cái gì vi diệu của pháp thân, chuyển hóa ra những cái gì Phật tánh, chuyển hóa ra những gì trí huệ để làm lợi ích cho chúng sanh nhân loại. Cho nên thân ảo hóa tức là pháp thân hóa. Nhờ có cái thân này mà chúng ta sẽ có tam thân và tứ trí. Đức Phật có cái gì quý vị? Đức Phật có cái gì? Đức Phật có một cái là báo thân. Nhưng mà báo thân của Đức Phật là phước báo mà ra, 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Trong ba ở tăng kỳ kiếp, Đức Phật tu bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn. Ngài bố thí vợ con thành quách, Ngài bố thí đầu mắt tay chân. Ngài không có chỗ nào ở cõi này mà không có nơi mà Đức Phật Thích Ca đã từng đến đây. Bởi vậy mới gọi là thiên bá ức quá thân bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà chúng ta cũng có một cái báo thân. Cái báo thân này chúng ta là do nghiệp báo mà chúng ta tạo ra. Thành là có người đem cái lỗ mũi thì xấu con mắt, có người đem con mắt thì xấu cái miệng, có người đem cái miệng thì xấu cái lỗ tai, có người mặt rất là đẹp nhưng mà lại lùn, có người nghĩa là rất là đẹp nhưng mà lại cao như cây tre. Thành ra chúng ta không có dạng toàn. Cái cõi này là cõi bất toàn, vì tâm chúng ta lúc tốt, lúc xấu, lúc thương, lúc ghét. Thành ra cái báo thân của chúng ta là không bằng với cái báo thân của Đức Phật. Quý vị nên nhớ, phước báo là A-H-O. Chữ báo mà nói về phước báo là A-H-O. You, B-A-U. Đức Phật là B-A-U. Còn chúng ta là B-A-O. Khác hơn chút là cái diêu với ô thôi. Mà tại sao vậy? Đó, cho nên chúng ta thua Đức Phật về cái báo thần. Nhưng mà cái hóa thần chúng ta sau khi hiểu đạo rồi, chúng ta sẽ có hóa thần. Hóa thần của Thích Ca là đâu? Là Ngài biến hóa. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa, lúc mà Phật Đa Bảo, cái Tháp Đa Bảo hiện ra ở ngay trong núi Kỳ Sầu Quật, thì khi đó Ngài Sáu Lợi Phất Bạch Thế Tôn, tại sao Ngài đang thuyết pháp tự nhiên ở dưới đất có một cái tháp nó hiện lên, phải không quý vị? Bảy tầng. Thì Đức Phật Thích Ca nói đó là Đức Phật Đa Bảo đã nhập niết bàn vô lượng kiếp. Ngài có cái nguyện chỗ nào có thuyết kinh diệu pháp liên quan, Ngài đều hiện lên để mà Ngài khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho chúng sanh, cũng giống như Phật Thích Ca. Thì lúc đó làm sao tụi con mở được cái tháp Đa Bảo này ra? Thì ngay khi đó Đức Phật Thích Ca nói Phật Đa Bảo có cái nguyện rằng khi mà một tại một quốc độ nào đang thuyết pháp, ông Phật tại đó mà muốn mở cái tháp này ngay trong Pháp Hội Kinh Pháp Hoa, thì ông Phật đó phải thu hết tất cả hóa thân của các ổng ở các thế giới khác. Thì Đức Phật Thích Ca Ngài ngồi ở cõi mình cách đây 2600 năm, nhưng mà lúc đó Ngài có những hóa thân ở trên cái mặt trăng, hóa thân ở trên cái quả tình, hóa thân ở trên cái thiên dương tình, hóa thân ở trên tử dương tình, hóa thân ở trên kim tình, rồi hóa thân trên phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc trong kinh Pháp Hoa. Bắt đầu lúc đó Ngài mới mời về. Thì lúc đó Ngài mời về có phải là Ngài sẽ dời hết tất cả những cái dân chúng ở trong cái cõi mà Ấn Độ thời đó có kinh nó nói không? Dời có không vậy? Dời xong rồi đem vô, chỉ lưu lại cái chúng mà trong 1250 vị tỳ kheo và mấy chư thiên ở trong trời đó, còn tất cả các chúng sanh ở cõi Nam Diên Phù Đề thời đó Đức Phật Thích Ca đều dời. Có kinh nó nói gì không? Để mời các ông hóa thân về, phải không? Mà thời gian thuyết pháp đó là 50 năm, mà chúng ở trong hội tưởng chừng như một bữa ăn. Mà nói cái này quý vị nghĩ bể đầu không? 50 năm, 50 tiểu kiếp, mà một tiểu kiếp tính là mấy triệu năm, mà giảng 50 tiểu kiếp mà thọ mạng Đức Phật Thích Ca có 80 năm, thì nghe có được không quý vị? Quý vị để ý cái điểm đó nha. Cái Pháp Hội Pháp Hoa là giảng tới 50 tiểu kiếp, mà thọ mạng Phật mình có 80 năm, mà một tiểu kiếp tính là mấy chục triệu năm đó, phải không? Mà dời các chúng sanh đi chỗ khác. Trời đất ơi, cái cõi này nó có đủ oxygen hả? Đủ oxy để mình thở. Mà giờ lên quả tinh đâu có chỉ là khí heli và khí hydro không à? Nó đâu có khí oxy đâu hả? Làm sao mà sống được? Thì đó là những cái mà ngày xưa thầy học, thầy không chấp nhận kinh Đại Thừa. Nhưng mà thật nói rằng muốn nhận được Phật Đa Bảo mà chỗ nào có dẫn cho Pháp Hoa, tức là Đa Bảo tức là ông Phật trong mình, ông Phật ngay trong chúng ta nè, bảo tháp. Khi nào mà chỗ nào dẫn kinh Pháp Hoa là gì? Chư Phật ra đời sau khi mà giảng pháp 70 năm sau, Ngài cái kinh cuối cùng Ngài giảng tiểu thừa, trung thừa, tới lúc này Ngài giảng Phật thừa, phải không? Sơ nai, sơ hu và tới đây là sơ tâu. Và Ngài nói là Ngài đi tới Phật thừa. Thì cái ông Phật này lúc nào mà có Pháp Hội đều là mở. Mà muốn mở chỉ Phật tánh này là phải dời tất cả những cái quá thân, tức là dời tất cả những cái vọng tưởng của Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca lúc đó Ngài đang thị hiện cái gì? Ngài đang xài tất cả những cái tâm. Ngài xuống đây Ngài hoằng pháp là Ngài phải nhập vào tứ tướng. Ngài thấy có người đang khổ, Ngài thấy có người đang quế độ, thì Ngài bây giờ Ngài mà thành Phật rồi thì Ngài tâm Ngài là thanh tịnh, đâu còn quế độ và tịnh độ, đâu còn có người khổ và cái người được độ. Mà vì Ngài phải khởi cái vọng niệm đó, hồi xưa đó Ngài ở trong Niết Bàn là Ngài bật hết tất cả những cái tâm thương và ghét. Nhưng mà khi trở lại hoằng pháp, Ngài phải khởi niệm thì tất cả là Ngài khởi niệm thương Ngài Xá Lợi Phất, Ngài khởi niệm thương Bà A Nan, Ngài khởi niệm cho La Hầu La, Ngài khởi niệm mà thương cho vua Tịnh Phạn, Ngài khởi niệm mà thương cho bà mẹ Ma Gia này khỏi trời. Ngài phải thu những cái quá thân và những cái tư tưởng trong Ngài về đây hết, thu hết xong rồi, hả? Và Ngài lúc đó đó Ngài chỉ lưu lại trong chúng này thôi, Ngài chỉ biết là tại đây, Ngài chỉ lo cho cái chúng tại đây thôi, không còn nghĩ ra xa về nữa. Thành ra tất cả giờ đi chúng khác hết rồi, chỉ còn chúng ở đây. Thành ra cái thời gian đó là thời gian Ngài đi, tức là nói là 50 tiểu kiếp mà giống như một bữa ăn. Tức là quý vị thấy cái gì làm hiện tại thời gian đâu? Mình vừa nói xong cái đó, quý vị phân chia 1 giờ thì có 60 phút, 1 phút thì có 60 giây, 1 giây thì có bao nhiêu nữa, rồi từ từ ngắn 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 mà phân chia ra nữa thì thời gian nó không có nghĩa gì hết á. Chúng ta chưa nói một cái mà nó qua một giây rồi. Thành ra 50 tiểu kiếp với một bữa ăn đồng nhau, tức là không còn dựa vào không thời gian và không gian, trở về Phật tánh là không còn dựa vào không thời gian và không gian. Và khi đó tất cả phân thân Đức Phật Thích Ca trở về rồi, tức là những cái tâm mà Đức Phật khởi là thương người này thương người kia, đổ cho ông này đổ cho ông kia, là trở về đúng Đức Phật nhập trở về với cái gì? Nhập trở về với cái phân thân. Vừa nhập về cái phân thân xong là một tiếng nổ rầm, giống như cái tiếng tháo chốt mở ra cửa thành. Ở trong đó có một Đức Phật nhập diệt từ vô lượng kiếp. Có phải là ông Phật này của chúng ta nhập diệt, ông nhập diệt từ vô lượng kiếp mà nhờ có cái Pháp Hoa ông sống lại không? Từ chỗ đó ông lại từ vô minh, ông mở cửa là vô minh tánh, tức là Phật tánh. Chúng ta đã kiến tánh, mà kiến tánh rồi tức là chúng ta đã trở về với cái Pháp thân chúng ta. Hay là chỗ nào có giảng kinh, ngay tôi giảng kinh ở đây cũng có một cái tháp Đa Bảo đó, tôi đang mở cửa cho quý vị đó, là tôi biểu nè, đừng nghĩ cái cháu ngoại thu về. Quý vị đang có báo thân ở đây rồi nha, quý vị có quá thân rồi. Đừng nghĩ cái cháu nội nó ăn nói dạy dạy như đây. Đừng nghĩ thằng rể của nay có dạng. Đừng nghĩ cái con dâu, đừng nghĩ cái tiệm em, đừng nghĩ cái nhà hàng, đừng nghĩ người thương. Quý vị đang thu hết cái quá thân quý vị về đây. Mà thu hết rồi thì lúc đó quý vị thấy tâm quý vị là như như bất động. Thì đó quý vị, cái gì là quý nhất? Đa bảo. Cái gì mà ở ngoài là của người ta, hả? Mà cái mình cái này của mình nè, mở được cái đó rồi đó thì cái đó mới là của mình, phải không? Mà của mình tức là gì? Chúng ta không còn là người ngoại đạo nữa, chúng ta hướng ra ngoài cầu Phật tức là ngoại đạo, hướng ra ngoài ngoại đạo ra ngoài. Mà bây giờ chúng ta hướng vào trong cái tháp Đa Bảo này, mở được cái cửa tháp này ra. Mà muốn mở cửa tháp này ra là chúng ta phải bỏ đi những vọng tưởng, chúng ta bỏ đi những ranh giới cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, thầy của tôi, thầy của người ta, phe địch phe ta. Và chúng ta mở được cái đó rồi thì chúng ta hết vô mình, mà hết vô mình thì chúng ta tức là Phật. Thì từ cái vô mình chúng ta đóng cửa thành này, chúng ta có hạt châu trong túi áo, chúng ta không mở ra. Bây giờ chúng ta phá được cửa thành rồi, nổ một cái xét ngang trời tức là giác ngộ, thì chúng ta thấy được ông Phật Đa Bảo trong người chúng ta. Thì từ giờ phút này trở đi chúng ta thấy rõ thì mình vẫn còn không có thay đổi gì cái thân này, phải không? Nhưng mà chúng ta coi như vậy, bởi vì không có chứng và không có đắc. Người nào còn có chứng đắc tức là ông Phật ở ngoài rồi, ha? Mình vô đây mà mình mở trí huệ nữa, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cho tôi không, cái đó là của người ta cho không. Tôi vô đây tôi trị bệnh là tôi cho hết. Giờ tôi nói thí dụ nè, quý vị thấy tôi nói nè, tôi có một cái máy, ok, thì tôi cho nên nè, tôi có một cái máy cho tôi thử quý vị nè. Cái máy này, ok, có thể đo được quý vị tu hành tới bậc nào. Mà tôi có bốn cái, bây giờ ai đưa tay lên trước tôi sẽ cho thử liền. Con đưa tay lên, đưa lên đây, lên thì lấy cho coi. Còn ba cái nữa, ông nữa. Rồi cái máy này có thể test tất cả các bệnh trong người quý vị luôn, chịu không? Con nữa, giờ là bốn cái, nhưng mà không test được bệnh tham. Cái máy này chỉ test được bệnh thế gian, mà bệnh tham test không được thì đuổi đi. Nghĩa là hồi nãy ăn thịt kia có bà cho có máy tiểu đường, máy tiểu đường thì tắt tiểu đường 17 bà từ từ ấy. Nhưng mà tôi nói có cái máy thì tắt tất cả bệnh trong người, tu hành tới đâu cũng biết hết á, nhưng mà không tắt được bệnh tham. Nhưng mà ngược lại nhờ vậy chúng ta đã tắt được cái bệnh tham rồi. Quý vị thấy chưa, khi mà chúng ta mở trí huệ rồi, chúng ta sẽ thấy một bầu trời, nghĩa là hưởng, phải không? Quý vị thấy sung sướng không? Bởi vậy khi mà vô minh tánh tới Phật tánh, ảo quá không thân, bây giờ quý vị đã có quá thân rồi nha. Mà từ cái quá thân này là chúng ta biến quá mà, phải không? Bây giờ chúng biến quá là sao? Khi hồng đức ở bên con rô thì có khi là thủ quỷ, thì mình hiện thân thủ quỷ, mình ký trách, mình chi tiêu cho làng. Rồi khi qua đây làm trưởng ban nhà bếp, là từ cái ổ cô thủ quỷ biến quá là trưởng ban nhà bếp. Rồi sau khi đó lên đây biến quá là cái là người trưởng ban tri lễ đang tụng kinh, phải không quý vị? À, rồi xuống kia dưới kia nó đang gây lộn dưới thì xuống là trưởng ban hòa giải ban nhà bếp. Ha, như vậy không biết có bao nhiêu quá thân, nhiều quá thân lắm. Rồi tổ sinh tôi trong tháng tới về làm neo, là biến thành cô thợ neo để mà làm neo cho thảo hành. Tại vì cái mùa đó là cái mùa thế có tiền nhiều lắm, thì có thể là thầy thông lai rất là thoải mái, không đúng không quý vị? À, bây giờ đệ tử mình cái lúc nào nó cần làm neo cứ cho làm neo đi, chứ đâu phải làm neo là mất gì đâu. Có phải không, trước sinh về làm neo không, rồi kiếm đủ mà tiền vào như nước sông Hành thì ra như là cà phê là trở lại, phải không? Lúc đó là biến quá trở lại làm một cô sư cô trong làng. Có phải là khi hiểu đạo là chúng ta cũng có ba thần không? Hả? Báo thần, biến hóa thần và cái pháp thần, là chúng ta biết chúng ta có Phật trong này nè, phải không? Mà cái pháp thần, cái ông Phật của chúng ta và ông Phật của quý vị trồng nhau không khác. Mà khi thấy ai cũng là Phật rồi, mình có dám chê Phật không? Ông Phật Di Đà có dám chê Phật Thích Ca không? Ông Phật Thích Ca có dám chê Phật Giáo Sư không? Vì chúng ta thấy người ta là chúng sanh, chúng ta mới chê nhau. Mà khi chúng ta hiểu vô mình tánh, tức là Phật tánh, tức là ông Phật của ông Phật và ông Phật của cái Đức Ngu cũng bằng nhau. Cái 1 triệu đô la của thằng triệu phú mà nó đã biết lấy ra nó xài rồi, và 1 triệu đô la của một thằng mà nó ngu ngơ, nó bị thần kinh, thì 1 triệu đô la nó giống nhau không? Giống nhau đừng có khi dễ nó. 1 triệu đô la của bà ông Phật tánh của bà Mười có biết không? Không biết. Bà biết cái Phật tánh không biết, thành định khi dễ bà, thấy không? Thấy rõ chưa? Vô minh tánh tức là Phật tánh, tức là cái ông Phật tánh, cái giá trị. Bây giờ tôi nói đẻ ra này, hai đứa con tôi chết rồi nè, tôi để lại cho bà Mười ở lại như là bên đây nè, tôi để cái làng này cho cô Hồng Đức và cô coi như là bà Mười là Hồng Nhiễm, phải không? Hồng Đức là Đức Hạnh, Hồng Nhiễm là Nhiễm Hồng, hai người đó bằng nhau không khác. Bà Mười á, vì lúc đó tôi nói cái mã số, ok, tôi nói ở trong làng Di Đà này tôi để lại một cái bản đồ, và tôi sau cùng á tôi chôn vàng lên, tôi bóc lên, tôi bỏ vô ở trong cái sách thi bát là kia, mà tôi cho một cái mã số mật mã, người nào nhớ được mật mã thì người đó sẽ vô mở lấy 5 triệu đô la. Hồng Đức lên lợi không quý vị? Hồng Đức lên lợi, tôi vừa chết vừa xong rồi nó lấy ra rồi, thấy không? Là nó cho người xúc độc mật mã lấy ra rồi. Còn 30 á, vì tại vì lúc đó là tôi nói cho nó 1 2 3 4 5 6 rồi cái 7 8, rồi tôi nói là điếc không sợ súng, bà quên nhẹ để bà biết này. Bà đâu nghe được cái điếc súng mà chỉ nhớ 1 2 3 4 5 6 7 8 mà mở hoài súng nhà bắn đuổi ra. Nhưng mà 1 triệu là 5 triệu đô la của bà và 5 triệu đô la của cô Hồng Đức có khác nhau không? Khác nhau, không khác nhau. Bởi vậy cái người ngu như bà Mười, cái người biết như bà Mười, quý vị không được khiên, vì bà vẫn có một cái kho tài là 5 triệu đô la, là cái ông Phật đã bảo và cô Hồng Đức cô lanh lợi bao nhiêu, cái gia tài đó cũng bằng nhau, cho nên vô minh tánh cũng là Phật tánh. Đã chưa? Đã xuống đừng chê khen nữa nha. Phật không đó, Phật chỉ có khen Phật thôi, tôi chưa thấy Phật chê Phật. Hả? Phật A Di Đà thì được Phật Thích Ca khen, rồi cuối cùng khen cho đã rồi đó, ai cũng là lè cái tướng lưỡi đồng dài là khen cái Phật Di Đà. Cuối cùng Phật Di Đà, Phật Thích Ca cũng nói cũng vậy, mười phương chư Phật đều khen cái Phật Thích Ca có thể ở trong đời ngũ trượt ác thế mà nói là cái pháp khó tin này. Cũng vậy, các thầy như là Pháp Sư Tịnh Không được người ta khen, à Pháp Sư Giác Đức cũng được người ta khen, Hòa Thượng Tuyên Hóa người ta cũng khen, phải không quý vị? Khen hết trọi à. Mà chỉ mà nhưng mà không có ai khen thầy Thông Lai ở trong cái làng Di Đà tỉnh tỉnh này. Khó dạy dỗ, khó uống nắng, mà thầy vẫn đưa từng người về bên cái cõi cực lạc. là như vậy. Tôi cũng phải ít ra cũng có vài người khen tôi chứ, có không? Có chứ. Khi hiểu đạo rồi đó, quý vị rất là thoải mái, không có kẹt vào đâu hết. Tôi bảo đảm nghe bài pháp này từ nay quý vị bớt cái tâm mà chê khen rồi, mình không dám chê Phật, hả? Hả? Cái bà mười cái Phật tánh của bà cũng giống như mình, chỉ có ngày nào á mà bà đi sửa hay gì bà đang trị bệnh bà bị biết á, ngày nào biết mà phá học gia mà nó tiến bộ nó cho bà cái máy nghe rồi á, cái bắt đầu ngày nào mà Hồng Đức á, Hồng Đức nó xài hết 5 triệu của nó rồi, nó lại nói ê bà mười, tao có cái số để cho bà chiên nữa, ha? Thì lúc đó là chia, thì có Hồng Đức lúc đó cổ lấy thêm được bà 2,5 triệu nữa, phải không? Mà chỗ lấy 2,5 triệu nữa cái là cũng thuộc từ cái vô thượng chân tạm thánh giá, cái xuống ra đất cái một số người liền á, thấy rõ chưa? Thành ra hiểu đạo rồi thì quý vị thấy giảng đạo cái gì nó cũng thông hết, không kẹt vào đâu hết đó. Rồi vô minh tấn tức là Phật tấn, ảo quá không thân tức phân thân. Bây giờ chúng ta đã thầy đã chỉ cho Đức Phật có 3 thân, quý vị cũng có 3 thân phải không? Báo thân BAO, Phật là BAU, là Phật là do phước báo mà có, mình do tội báo mà có. Biến hóa thân thì mình thấy còn Hồng Đức có biến hóa rồi đó, phải không? Rồi còn pháp thân là mở cái cửa này ai cũng có trong này, tùy theo cái người lọt vào đó sớm hay lẹ thôi. Cái người mà suốt ngày cứ đi chỉ lỗi, chị không tu, chị không lo tu, chị tu sai, thì cái người đó mở cửa dùm cho người ta, tức là thấy cái bà đó mở cửa chậm của mình mở dùm, mình mở dùm, mở dùm, mà trong khi đó, mình đi lo căn nhà người ta ăn trộm á, có cái bà trong làng này bảo thấy mở canh cửa dùm người này, canh cửa dùm người kia, mà suốt cuộc có về cái nhà bà người tháo mẹ hết rồi. Tôi nói trong này có ông bà, con bà bữa đó bà đi gặp tôi, bà nói với tôi mà lâu rồi, cái phát tù trước à, cái phát tù thiền nhân á, tôi đang ngồi bà nói thầy, cái nhà cầu này con mẹ này nó nào mà nó công quả mà nó làm bê bối lắm, ha, nên là nó chùi cái gì đó mà cái hôi rình trong này, cái tôi nói thầy ơi cái chuyện này để sư phụ nó tóm tiếp, sư phụ nó thiền nhân nhức đầu quá đưa đón cảnh sát mà, nó nói, con nói cho sư biết là con ra, con có tổ trại, con có tổ trại một hồi, cái bà tổ trại nửa tiếng hồi xong mới nói con không biết là nó bể cái cầu chỗ nào mà con chùi rồi nó vẫn còn thối. Bà kêu tôi nữa, tôi tức quá, tôi kêu thầy nhãn luôn, thầy nhãn còn đây, thầy nhãn chạy vô coi, thầy nhãn cũng lấy đồ xịt chùi cho đã, rồi muốn chùi vậy phải đóng cửa lại cái chơi mày nữ không vô, chùi cho đã rồi bà nói về là mấy ông đàn ông kêu ông thầy nhãn qua lên đàn ông cũng thối, rồi bà nói cái này là con phải đứng coi mấy bà nào nghẹt cầu bà kìm không ra, đã được biết làm sao, bà chùi bà mặc cái áo tràng á, cái bà dính cất áo bà đó. Cuối cùng tôi nói ôi cái mùi thúi này từ trong cái áo tràng của con mà ra, quý vị hiểu gì đang làm cái gì không, cất từ ở thân mình mà đi từ từ mà cất của người ta, hiểu chưa mấy bà tám? Tôi nói xong cái bà mắc cỡ bà chạy mất à. Nghe đã chưa quý vị, hay là ai nói gì để coi chừng cái áo dính cất hả? Nên cái giờ ăn gì thì vô nhà cầu lại coi, coi có dính hồi. Giờ đến thì ăn thì dường như coi chừng có dính không để sư phụ chỉ chứ.
Có sư phụ con học được cái, nếu mà người nào mà sư nói sao luôn con nói chừng cái áo dính cất đó.
Không cảm nhận thì gặp giảm pháp rồi mình thấy nó vui, nó vui mà nó pháp hỷ sung mãn, không có gì vui mà nghe pháp vui hết. Quý vị vui không quý vị? Quá giải phiền não chưa? Thấy không? Bây giờ mà có đứa nào mà nó đi vô đây mà nó còn nói nhau cho mình đó, mình nói rồi đó, nó là cái chừng nha, có đứa là dính cất. Đứa nào mà vô bắt lỗi bắt phạt rồi, coi cái áo tràng đó coi đó thế nào nó dính đó. Rồi bữa đó làm khổ tôi đang bận rộn, thầy coi, có nhà cầu không? Ông thầy nhãn không có. Tôi tức quá làm chùi rồi làm mở chỗ này, mở chỗ kia, mình nghĩ tôi sẽ cái sinh á, mình thọc mà nó mở ra không có gì hết. Đã đợi đến hồi thằng dịch cứ dính áo tràng bà. Bà mắc cỡ quá bà chạy đi. Bây giờ này để tôi có địa chỉ bà gửi bà cuốn băng này, tại hồi đó tôi chưa đưa ra, chưa internet. Mình thấy không? Ảo quá không thân tức pháp thân, pháp thân giác liễu vô nhất vật. Bản nguyện tự tánh thiên chân Phật, ngũ quẩn phù hư không khứ lai, tam độc thị bào hư một định. Bây giờ tôi dịch ra nè, bây giờ quý vị bắt đầu nghe cái bài kệ này giờ. Không thời gian nhiều. Thì cái ông này ông làm không có được, ông không giảng được. Những cái này là tôi giảng ra. Tức là cái bài này là bên kia Ngài Tinh Vân cho khai triển, giảng ra lên ngồi. Mỗi một người có 2 tiếng đồng hồ để giảng cái bài kệ này ra để cho người ta chấm điểm. Nhưng mà ông này không giảng được thì bây giờ tôi giảng cho ông nghe đó. Và cuối cùng tôi sẽ dịch lại cái bài này bằng một cái bài kệ rõ ràng hơn quý vị nghe nè. Cái bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, vọng không từ tưởng chẳng cầu chân, tánh tuổi vô minh và Phật tánh không hai. Khi giác ngộ Phật tánh tức vô minh tánh đấy, thân ảo quá mở hoặc thân tứ đại với pháp thân cũng vậy. Ảo quá thân là hiện tượng của pháp thân, giống như sóng biển lao sao không rời nước biển. Thân ảo quá tựa sóng dồn lao sao trên mặt nước. Nhận thức rõ giả thân cùng pháp thân là một, chợt tỉnh ra rằng dạng pháp giai không. Tánh vô minh là thật tánh của mình, ai còn sợ vô minh tánh thì không bao giờ thấy Phật tánh. Thân ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức chỉ là phù dân tụ tán, chỉ là đám mây bay. Nhưng mà mây bay qua núi, bay qua rồi không dính vào núi, mây vẫn là mây, hỗn tan rồi trong vũ trụ bao la. Sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng, chết rồi sống chỉ là trong giấc mộng. Khi tỉnh giấc mộng nào cũng là mộng, khi còn mê thì mê mộng đẹp, sợ mộng buồn. Nó hiện hữu với thời gian vô tận. Người còn mê gọi tham sân si là tam độc. Người tỉnh cơn mê tam độc không còn, gọi tam độc thực tánh không hề độc. Khi si mê tham sân si là tam độc. Khi tỉnh rồi tam độc còn đâu? Tham là tham độ chúng sanh, sân là thị hiện diệt tà phủ chánh, si là không chịu về cực lạc, ở mãi ta bà làm hạnh nguyện Thích Ca. Đó là những cái đề tài mà của bên Tinh Vân Đại Sư. Tôi cảm ơn các vị đó rất là nhiều, đó cho tôi cái duyên để mà tôi giảng về những cái đó. Rồi bây giờ thầy cũng mệt, đã giảng nó ác sinh quá đó, bây giờ thầy hồi hướng. Nhưng mà cái pháp này đủ rồi, chút nữa khi mà có duyên tối nay tôi giảng một cái đề tài khác. Câu hỏi gì đây? Kính bạch sư phụ, con là Nguyên Tịnh ở Colorado. Kính thưa sư phụ, hôm tối thứ hai Monday ngày 3 tháng 2 2014, con có nghe được bài pháp của sư phụ. Trước hết con xin tán thán công đức của bà Tám California đã nói lên sự thật những sự việc đã và đang xảy ra tại làng A Di Đà Con Rôn. Kính thưa sư phụ, tuy vợ chồng con mở hoạt thiện trên Nguyên Tịnh không phải là bác sĩ, nhưng chúng con xin hứa với sư phụ là nếu có người nào không thích ở trong làng Con Rô nữa thì cứ việc báo cho Diệu Ngọc biết và sẽ có người khác vào ngay. Vì con có rất nhiều bạn bè ở Colorado đang chờ mua đó. Vợ chồng con cũng xin được phép hợp tác với ông bà Tám Cali về vấn đề tài chính để giúp cho làng Di Đà Con Rô nếu cần. Kính xin sư phụ yên tâm vì có rất nhiều người đang mong ước và chờ đợi được vô làng A Di Đà để tu học Phật Pháp và nghe theo những điều hay lẽ phải của sư phụ dạy bảo trong đoạn cuối cuộc đời. Đường lối của sư phụ đi trước sau như một, ai nghe và hiểu được thì ở, còn như ai không nghe lọt ra lỗ tai hoặc nghe rồi để cho ra cái miệng và tiếp tục truyền đi nữa thì con thấy nên đi ra khỏi làng càng sớm càng tốt, hay đi tìm chùa và thầy khác mà tu. Ở lại đây chỉ tạo tội và tội mà thôi, lúc chết làm sao mà vãng sanh về cực lạc quốc được. Trước khi dừng bút, chúng con đệ tử ở Colorado thành tâm kính chúc sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni thuộc hệ thống chùa Tầm Nguyên thân tâm thường lạc, Phật sự châu viên, phước trí nhị nghiêm, bồ đề viên mãn. Và chúng con cũng không quên kính chúc toàn thể Phật tử đang dự pháp hội một năm giác họ giác ngọ an khang thịnh vượng, vạn sự cát tường sở cầu như nguyện. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát, Nam mô công đức Lâm Bồ Tát, Nam mô công đức Lâm Bồ Tát. Chắc đại chứng minh con Nguyên Tịnh. Thầy nghĩ không cần nói nữa rồi. Tại qua cái bài pháp này, qua những cái tiểu xảo, qua những cái thí dụ, qua cái chuyện cách đây một năm về trước, cái bà kia bà dính kết áo dài, mà cái bà nào đó mà vẫn còn có những cái tư tưởng mà quậy phá thầy thì cái bà đó thuộc cái loại là bó tay đắt không nữa quý vị. Đã, quý vị không còn cái gì để nói nữa. Quý vị nghĩ còn cái loại nào nữa không? Nhưng mà tôi cũng không bỏ cái loại đó. Khổ vậy, đuổi nó sao được. nó ở trong này, mình lo nó hết mức mà nó còn vậy, mà đi qua hệ thống khác thì có nước là nó đi xuống địa ngục thôi quý vị ơi. Quả mai nó ở đây mình có thể cứu nó được làm người, vậy thôi đó. Tại sao mình cũng không có thể nào cái từ bi mình nó là Phật pháp bất tư nghì, từ bi vô giới hạn mà. Phải không? Nói cho đuổi ai, tôi chưa từng đuổi một người đệ tử nào của tôi. Quý vị nghĩ coi, chưa đuổi một người nào nha, tự họ đi nha. Chưa đuổi người nào hết, kể cả cư sĩ và tu sĩ.
Tự động đi thôi.
Chưa có ai có thể chứng minh là, kể cả Dũng tôi cũng chưa đuổi nữa.
Có đâu là tự động, làm rồi là tự động phải đi.
Tôi chưa đuổi. Thành ra là thôi quý vị, tôi cảm ơn Viên Tịnh. Đây là một người công giáo. Mà họ nói người nào đó mà không có sức nữa thì vô, mà không có tiền, họ sẽ ủng hộ có người mua liền. Thật ra đó, tôi nói cho quý vị nghe. Quý vị ở ngoài đời, quý vị có thể ở căn nhà 4 phòng, 5 phòng. Đúng không quý vị? Quý vị có dâu cho rể đó, tất cả những người vô làng này đều có sự nghiệp hết rồi, giống người nào mà homeless hết. Nhưng mà tôi nói xin lỗi, một căn nhà nhỏ nhỏ, một căn phòng đơn sơ ở trong làng Di Đà này, nó trị giá 10 căn nhà ngoài đời không thể kiếm được. Quý vị tin cái chuyện đó không? Tại sao? Vô giá luôn. Vì ở đây quý vị nghe những cái bài pháp đại thừa. Vì tại sao vậy? Vì ở đây là dời hết tất cả những cái người mà điên đảo vọng tưởng, những cái người mà không có duyên với Phật. Đức Phật chỉ độ người hữu duyên thôi, đúng không quý vị? Ngay cả Đức Phật Thích Ca không thể độ được anh em của Phật. Đức Phật Thích Ca không làm vừa lòng được Bà Gia Du Đà La. Đức Phật Thích Ca không làm vừa lòng hết tất cả dòng họ của Đức Phật, thì Thầy Thông Lai làm sao vừa lòng hết được mấy bậc cụ trong làng? Người nào có duyên thì đến đây, không duyên thì đi, tất cả đều danh duyên hết. Thành ra cái chuyện đó rất bình thường. Quý vị có những ngôi nhà lớn, quý vị làm gì quý vị có được một cái chánh điện khang trang cỡ này hả? Quý vị có ngôi nhà lớn làm gì quý vị gắn có cái nơi thờ cụ Huyền Thất Tổ quý vị như vậy? Quý vị cùng lắm Tết quý vị để lên một vài cái bánh lại vài lại. Quý vị làm gì có những tăng ni như thầy phải đứng tụng kinh với tấm lòng để tổ sư, làm gì những thời công phu chiều đều hồi hướng cho, không có mặt thầy đây, tăng ni thầy đều hồi hướng cho những hương linh được an vị trong tháp Địa Tạng, có nghe chưa hả? Làm gì quý vị được access vào nhà ăn như vậy? Làm gì quý vị được một cái 50-50 mẫu đất như vậy? Thì quý vị chỉ bỏ ra có 10 mấy ngàn, 20 ngàn tiền trong nhà mới nhà cũ, mà quý vị 30 ngàn nữa, mà quý vị access cho một tài sản 5-6 triệu đô la. Và khi quý vị ra đời, quý vị lấy lại toàn bộ cái đó, không mất cái gì. Mà người nào vô trong cái hội tương trợ, quý vị còn lấy được 5-7 ngàn, hoặc là tiền sau cái nhân viên gì có thể lên tới 10 ngàn. Thì cái chỗ nào mà hơn chỗ này quý vị đi tìm đi, đúng không quý vị? Rõ ràng như ban ngày. Nhưng mà thầy rất là vui là thầy có nhân duyên để giảng những cái bài pháp tối thượng thừa. Và trong cuộc đời hoằng pháp của thầy trong hệ thống tầng nguyên, pháp hội này là cái pháp hội mà thầy giảng pháp tối thượng thừa, chưa có pháp hội nào. Quý vị thấy rõ ràng quý vị có ân hận khi về đây giữ một pháp hội như thế này, không đông đảo nhưng mà pháp hỷ sung mãn. Đúng không quý vị? Không có lần thứ hai đâu. Vì cái pháp hội này nó nói đủ thứ trên trời dưới đất. Nó nói về tứ ân, nó nói về tất cả những người đã nằm xuống, nó nói về đại thừa, nó nói về tiểu thừa. Nó dọn dẹp, nó liên áp tất cả những cái mà phân rác. Ông trưởng giả, ông phải giả bộ, ông hiện thân để mà những đứa con mà nó còn ngu nó đi hút phân á, vàng bạc kim cương nó không chịu lấy, mà lấy toàn là cái phân không, nó uổng lắm. Thấy không? Rồi từ từ có những đứa bắt đầu nó đứng ở dưới kia nó hút phân, rồi từ từ nó tiến lên, rồi còn những đứa như Hồng Đức là những đứa bắt đầu vô đây, nó đứng né vô đây rồi, nhưng mà nó cũng chưa dám nhận cái đây là của nó, chưa dám nhận nó là cha nó, thấy không? Rồi từ là có đứa nó sẽ nhận làm cha nó. Thì bây giờ tôi nói rõ, bữa nay nếu mà giả sử ngày mai tôi có chết thì tôi nói rõ, hồi xưa tôi có làm một cái di chúc, khi tôi rủi vô thường đến thì tôi đã lấy di chúc rồi, nhưng mà những cái di chúc mà lỡ mà tôi đã có làm rồi, di chúc nó không hiểu được nữa. Mà đây là di chúc của tôi. Nếu mà ngày nào tôi vô thường đến, tôi đâu có biết được, có thể diệt cộng nó bắn tôi, nó giết tôi, làm những cái chuyện đó. Cái chuyện đó là tôi không có sợ. Vì ngày nào tôi còn cái sống là ngày đó tượng đài thiện nhân còn, đài tổ quốc y ơn còn, và cái hàng rào để thanh lọc quốc danh còn. Thì bây giờ tất cả mũi dùi ở Hoa Kỳ này nó đều chỉ vào tôi, cái chuyện chết sống đối với tôi là nhẹ nhàng lắm, tôi không có gì để sợ hết. Tôi đã dám giảng cỡ này tôi đâu có sợ, mà sợ thì tôi không làm. Nhưng mà tôi nói nếu có gì, thì những người được có thể mà tin tưởng để nắm những hệ thống này là quý vị tự bầu đi. Quý vị, tôi không có nói, bây giờ tôi nói ra cái người đó sẽ bị hại, đúng không quý vị? À, hồi xưa tôi đã nói, nhưng mà tôi nói trong quý vị chút mà hả, lướt ra là người đó sẽ bị hại ngay. Tôi nói bây giờ tôi không cần biết. Ở bên những người có mặt ở đây này, kể cả những băng dĩa ngay đây, ở bên con rô, thì những người nào ở trong này quý vị không biết ai hết, tự động quý vị thấy người nào có đức hạnh trong đó, có thầy Tệ Minh, có thầy Tệ Mã, có cô Hồng Châu, có sư cô Hồng Nhiệm, và có sư chú chuẩn bị mà xuất gia là Quảng Chánh, và tương lai biết đâu là có cái ông mà tối thượng thừa kia ngồi với Mang Cẩm Kiếm nữa, mình đâu biết được. Thì từ đây nếu mà tôi đâu có biết được quý vị, tôi chỉ cầu là ân sư hòa thượng cho con có một cái người để mà tiếp tục ngồi ghế này để mình duy trì những cái gì mà đang xây dựng vậy thôi. Còn bên kia đó thì có Hồng Đức, có Hồng Minh, có thầy Tệ Quán, có thầy Tệ Như, có cô Như Bình Như Châu, có 10 cái bà Hồng già đó, là người nào cũng không biết làm sao. Thì tự động đại chúng ngồi lại, họp lại nguyên cái hệ thống thần nguyên này, phải chọn người nào khả năng ở đâu đâu. Tôi không có đưa cái ra nữa, gì đưa ra, nếu tôi nói ra người nó sẽ bị chĩa và đánh tiếp. Vì cộng bây giờ nếu mà nó biết người nào sẽ là cái người thấy cái gì của tôi, thì nó sẽ dứt dây người đó, chặt tỉa tay chân. Và tôi nói rõ cho quý vị biết. Và cái nữa đó, tôi thấy rõ tôi không có sợ, và tôi bảo đảm đó, chư thiên long hộ pháp thì bảo vệ, nếu ngày nào con còn giảng chánh pháp, con còn lên phóng tòa, con không xuống bậy để tử làm bậy. Hồi xưa tới giờ có khi nào tôi xuống cái gì làm bậy không quý vị? Tôi mở trí huệ cho quý vị không, thấy không? Từ khi quý vị chưa biết thầy, quý vị bớt tham sân si, bây giờ quý vị bớt nhiều hơn, thì tôi rõ làng có công đức thì chư thiên hộ pháp cho con. Còn nếu các vị chiến sĩ trận vong đồng bào tiểu nạn Việt Nam Cộng Hòa, mấy ông thấy rõ ràng từ 40 năm qua có chỗ nào làm đài để mà tưởng niệm năm ông tướng chết không? Quý vị thiền nhân tử nạn nhìn đi coi, có một cái mã duy nhất, một cái bản tên nhỏ xíu ở bên Ga Lăng, ở bên Malaysia, mà Việt Cộng nó cũng đắm cho nát, huống như một cái đài khổng lồ như vậy. Thì bây giờ tôi chỉ nhìn dành cho ông một miếng đất, dành cho ông một lá cờ, dành cho ông một cái nơi để hàng năm tiễn nhớ. Mấy ông không được cái gì hết, mấy ông bỏ vợ bỏ con, mấy ông dư sức đem con qua Hoa Kỳ, mà mấy ông để cho vợ con ở lại khổ, mấy ông chả được cái gì. Thì tương lai vào đây cũng chả có được cái gì hết, ngoài cái là trả ơn Phật. Phật đã hy sinh vô lượng để là pháp bảo, thầy muốn duy trì những cái gì mà thầy biết hiểu, để đem là để nó mất đi nó uổng lắm. Quý vị thấy kinh điển của thầy, lâu lâu thầy nhá là dài ba trang là giảng, mà nó nhiều quá không thể giảng được ngày. Rồi chiều nay còn giảng vào lĩnh vực mật tông, chiều mốt lãng là thiền tông. Hồi xưa giờ thầy giảng trong lĩnh vực toàn là tịnh độ tông, có thể là hai ngày nay thầy bắt đầu bước vào thiền tông. Mà quý vị thì thiền tông hay không quý vị? Hay lắm. Thì như vậy chúng ta đừng có che khen, nhưng mà đầu tiên thầy biết cái duyên chúng ta đến là tịnh độ tông, rồi từ từ Phật đỡ cao lên thầy mới đưa thiền tông vô, rồi cao nữa thầy mới đưa tới mật tông, thấy không? Mật tông còn cao hơn thiền tông nữa. Thành từ nay quý vị tự tìm lấy, khi mà thầy nằm xuống đó, người nào có đạo đức quý vị bầu lên. Và với cái tinh thần của thầy, thầy nghĩ là chư thiên cũng hộ vệ, ân sư và thượng thượng thiên hào hóa cũng bảo vệ, và các ông tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa ông cũng bảo vệ cái đó cho ông, chứ không có đâu đâu. Và riêng các thiền nhân họ cũng bảo vệ, riêng các thai nhi cũng bảo vệ. Và tháng sau khi sư phụ trở lại đây là cái chương trình mà thầy trò chúng ta mặc y mặc áo đi ra, để mà dù đến đông nành chúng ta bắt đầu có những bữa cơm homeless, không phải cho người Việt Nam mà cho tất cả homeless của người Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ dùng xe của làng, chúng ta chở họ lên nhà hàng Đà Lạt, chúng ta đứng sơ vịt trinh trọng, vì họ cũng đều có những ông Phật đa bảo ở trong người của họ. Mà cúng dường cho Phật Thích Ca có phước một, cúng dường cho những ông homeless đó là một công đức vô lượng, vì chúng ta đã cúng dường bằng cái tâm thanh tịnh, không có giai cấp giàu và nghèo. Cái đó mới là cúng dường chân thật nhất. Bây giờ tôi xin gửi lời tạm biệt quý Phật tử đang nghe Pháp online. Chiều nay nếu mà tôi còn khỏe thì tôi giảng tiếp, nhưng mà tôi nghĩ chiều nay có một thời cúng ở bên đó, là không biết là mai con vợ ông Đậu nó đi đâu mất rồi. Vợ ông Đậu á, tại vì mẹ nó chết vào ngày thứ sáu. Để thầy nói cho nghe, bảo qua đời là ngày thứ sáu đúng không? Nhớ kỹ đi, cái thứ sáu là thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, tới ngày mai thứ sáu đó là nó phải cúng cúng cái tình cho mẹ nó chứ không phải là thứ bảy, sáng thứ sáu hoặc là thứ năm. Còn vậy được thì tưởng thứ sáu là thì quản hình nó vậy thứ năm cũng ok. Thì như vậy mà nếu chiều nay khỏe đó thì thầy còn giảng tiếp, ngày nay cũng được 200 pháp rồi, mà khi giảng pháp đại thừa đó nó đòi hỏi mình phải focus, tại vì mình nói sai một cái đó là đọa địa ngục. Mà giảng về cái đại thừa này nó không có dễ đâu. Mình giảng cái này nó qua lĩnh vực thiền tông, mà tôi giảng bậy một cái đó, mấy cái vị lớn họ bật ra là họ lấy cái đó ra là họ hai lai là tôi chết liền. Thành ra thầy giảng với cái tâm quyết, nhưng mà tôi hy vọng nãy giờ đó là được sự hộ pháp của chư Thiên Long. Thì lời pháp của thầy là lời pháp rất là mạnh, quý vị có thấy không? Vì thế thầy giảng pháp bữa nay, những cái pháp hội này, sự gia bị của cái đàn dược sư nó rất là mạnh, quý vị thấy rõ luôn. Khi mà giảng pháp bình thường á nó khác, mà giảng pháp của cái đàn dược sư nó mạnh lắm, vì có sự hộ vệ của tất cả 12 vị dược sư đại tướng. Mà như vậy mà nãy nó cũng có ma dương nó xẹt vô đó, chứ đừng có giỡn mặt, quý vị đừng mà giỡn mặt đâu. Dục tờ giấy xong vậy mà tắt cái máy liền đó, quý vị. Mà nếu sư phụ không để ý là coi như là rồi đó. Không có chuyện bình thường thôi. Tôi xin gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử đã nghe pháp online trong cái hệ thống mà Justin TV. Và một ngày nay chúng ta có hai bài pháp rất là đại tối thượng thừa luôn. Thôi quý vị cố gắng lấy nghe và nghe nhiều lần, không phải nghe một lần. Ở trong đó nó mang tinh hoa của kinh Pháp Hoa, tinh hoa của kinh Kim Cang, tinh hoa của kinh Bát Nhã, là nó từ cái mê mà đến giác. Nghe được cái băng này là con đường siêu phàm nhập thánh, từ phàm phu biến lên niệm Phật và Tổ. Và trong cuộc đời dòng pháp của tôi, trong cái pháp hội này là cái pháp hội phải nói rằng là tôi rất là vừa ý. Và những người dự pháp hội hôm nay là những hạt chắc. Quý vị đã từng ở trong nhiều pháp hội của Đức Phật rồi mới dự được pháp hội này. Còn những cái pháp hội mà 500-600 người đó, những pháp hội đó chưa chắc cho chúng tử bằng quý vị đâu. Thành ra quý vị nên 8 tháng là quý vị đã có chủng tử rất sâu dày. Vì nghe trực tiếp cái công đức nó 100%, nghe qua DVD nó còn có 50%. Tôi nói thật chứ quý vị, quý vị đồng ý không? Nghe live nó tốt hơn, nó thấm hơn. Đó. Thôi chúng ta cùng hồi hướng ha. Nguyện đêm trong đất này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị về nghỉ chút nữa, bây giờ là coi như 3:30 quý vị về tới nơi cũng 4:00. Rồi quý vị thì lát chút xíu đi là thầy cũng coi rồi, chắc chiều nay không biết ai cúng cô hồn ở trên đó hả? Hằng ngày lúc nay có cúng cô hồn không vậy? Ai cúng? À, vậy chứ chiều nay con nhớ cúng cô hồn nghe đàng hoàng ha. Bác cái gì tôi nói gì?
Không có đọc kinh, còn thờ kinh.
Ồ, quên, còn thờ kinh dược sư buổi chiều nữa. Thì quý vị nghỉ một hơi đi, thầy nghĩ là bây giờ chiều mà ăn cơm chiều thường thường mấy? 6 giờ cơm chiều vậy quý vị.
Đi vệ sinh xong cả giờ đọc kinh.
Chiều nay có cúng cơm thì cúng là 6 giờ. Không cúng cơm là sư phụ thấy khe. Thì bây giờ còn thời dược sư là con phải tụng nè. Vậy 4 giờ lên tụng đi nha, tụng nửa quyển còn lại. Rồi, dạ. Yeah.